Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu niệm Phật, một ngày an lạc của đạo tràng chùa Tây Hưng. Cái sự chủ trì của ni trưởng và sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Chí Tâm cũng như sư cô Như Hiền ở đây để trợ giúp cho chúng ta trong ngày tu an lạc này, thì cũng là cái phước duyên chúng ta được có cơ hội tốt để dự vào những đạo tràng tu niệm Phật. Nhờ sự hướng dẫn cái chư tôn thiền đức tăng ni mà chúng ta được an lạc một ngày chuyên lo niệm Phật, để công đức vô lượng được sanh, nhờ tội vô lượng được tiêu mòn, phước thù thắng duyên lành hậu đủ. Cho nên chúng ta lâm chung có thể cố gắng và chúng ta thành tựu sự vãng sanh giải thoát nhờ những ngày chúng ta đến đạo tràng lo tu niệm Phật, rồi trở về nhà chúng ta cũng tinh tấn lo niệm Phật trong những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, với ý nguyện cầu vãng sanh giải thoát. Đó là cái mục tiêu lý tưởng của người tu niệm Phật, với cái quyết tâm về cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Thì lời nói đầu tiên của sư hôm nay đến nơi đây thì rất là vui, lần thứ hai đến đạo tràng niệm Phật này, lần thứ hai nha đến đạo tràng niệm Phật này gặp Phật tử đến tu đông đảo. Thì thôi chúc Phật tử hoan hỷ nghe pháp trong cái giờ phút hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đạo Phật, nhà đạo tràng niệm Phật, Phật tử đến đạo tràng niệm Phật là những người Phật tử muốn tu để giải thoát. Ở đâu cũng vậy, đạo tràng nào là đạo tràng niệm Phật, thì đạo tràng đó là đạo tràng chuyên tu để hướng dẫn chúng ta trên cái đường thực hành, để đoạn những cái phiền não căn bản nhất, để đưa chúng ta đến sự sớm thành tựu cái tâm an lạc là nhờ công đức niệm Phật. Cho nên cái đạo tràng là đạo tràng niệm Phật, nên đạo tràng niệm Phật là những người chân tu muốn cầu giải thoát, mà cái sự hành tu đó là chuyên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Cho nên cái đạo tràng niệm Phật nó khác với đạo tràng tu thiền, hay là đạo tràng trì kinh, hay là đạo tràng tu đại bi, hay là tu những pháp hạnh khác. Hay như vậy, những đạo tràng tu thiền là đạo tràng để đưa hành giả đến cái sự đoạn phiền não, để thanh tịnh và chứng được đạo quả trong hiện tại, cho nên gọi là những đạo tràng tu thiền. Còn đạo tràng mà trì chú là để đương vào qua lực chú, để tiêu mòn được cái tội nghiệp và được sự an ổn theo sự mong cầu, và được sự là gia hộ các Bồ Tát trong cái những bộ chú đó. Như vậy rồi có thể hồi hướng công đức theo ý muốn của riêng mình. Còn cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta là đạo tràng chuyên tu niệm Phật để cầu sanh giải thoát. Cho nên đạo tràng niệm Phật là đạo tràng chuyên tu để giải thoát. Thì giải thoát nơi đây, đạo tràng niệm Phật là những người hành giả chuyên tu niệm Phật, cái mục tiêu lý tưởng của chúng ta là về cực lạc và vãng sanh của Đức Phật A Di Đà để tương lai được mau thành Phật. Đó là cái mục tiêu lý tưởng của người niệm Phật chúng ta, là đạo tràng niệm Phật chúng ta đến dự. Thì hôm nay để trợ duyên Phật tử chúng ta trong cái buổi học tu này của đạo tràng chùa Tây Hưng, thì nhìn qua ngó lại cũng Phật tử chùa Linh Nhóc hết trơn. Thì sư gửi Phật tử chúng ta một cái buổi giảng để sắc tấn nhắc nhở Phật tử chúng ta trong ngày tu này, đó là những cái điều kiện rất là quan trọng đối với người hành giả chúng ta lúc lâm chung. Điều kiện này Phật tử cần lưu ý là như vậy. Thế thì ba vấn đề lớn mà chúng ta cần ghi nhận thì đề tài sư nói nơi đây, tức là ba cái nghiệp mà rất là quan trọng chúng ta cần lưu ý lúc lâm chung là như vậy. Vậy thì ba cái nghiệp rất quan trọng mà chúng ta cần lưu ý lúc lâm chung đó là gì Phật tử biết không? Một là nghiệp tham ái, ba là nghiệp là tham tiếp, bốn là nghiệp sân hận. Ba nghiệp này nó cản trở cái người hành giả chúng ta lúc lâm chung. Thấy nghe rất đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta đối đầu với ba cái vấn đề này nó rất là lớn lao, không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên người tu mà chúng ta hời hợt trong cuộc sống tu hành, nó không có chí quyết thực sự, thì lúc lâm chung á, cần tưởng nghiệp đến, chúng ta khó mà thoát khỏi một trong ba cái nghiệp này. Ba nghiệp này là ba cái nghiệp chướng rất là nặng nề, nó có sức mạnh rất là mãnh liệt, cản trở hành giả chúng ta không thể nào niệm Phật được lúc lâm chung. Và thuận theo cái nghiệp đó, chúng ta sẽ bị dẫn vào luân hồi trở lại để đi vào con đường sanh tử nữa. Vậy thì cái đời tu của người Phật tử chúng ta sẽ là hỏng đi. Và như vậy, cho nên hôm nay sẽ đưa ra ba vấn đề này để cho tử chúng ta được nghe, để mà chúng ta nhìn lại mình trong hiện tại mình sống ba nghiệp này là như thế nào, để từ chỗ đó chúng ta ráng phấn đấu cho riêng mình để chúng ta tiến đến sự giải thoát bảo đảm an toàn tương lai của chúng ta. Vì Phật tử biết rằng người mà hành giả tu là người biết sống trở về với chính mình, không có nô lệ những cái gì bên ngoài nhiều. Chứ nó không nô lệ nhiều có nghĩa là mình còn cái thân sống đây là mình phải ảnh hưởng một chút xíu nào về phương diện về cuộc sống, cho nên vẫn ăn vẫn mặc vẫn ở vẫn bình, vẫn cảm giác thuận thuộc những cái là ảnh hưởng tới thân xác của chúng ta, nhưng mà nó tương đấu thôi, nó vừa phải. Cho nên người tu chúng ta có sự tri túc, tức là ít muốn và biết đủ, hiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ, vừa là được rồi, đừng có dư quá. Đừng nói đừng có dư quá, đừng có dư nhiều. Dư vừa vừa thôi. Nói như vậy đó, dư nhiều quá cũng khổ lắm. Thấy có nhiều người nhà giàu quá cũng khổ lắm. Thấy không? Giàu tiền quá rồi không biết xài sao cho hết, đừng cứ lo hoài, giàu mà còn lo. Thấy không? Rồi không biết là chết rồi sao đây. Nói như vậy đó, cho nên khổ lắm. Cho nên tối ngày cứ lo ba cái tiền bạc, ba của cải hoài, thật ra nó không rảnh tâm rảnh trí được. Cho nên nhiều khi đó những người giàu biến thành những cái tên nô lệ rất là khủng khiếp. Thì chuyện đơn giản đâu, thành tên nô lệ, nô lệ giữ tiền, nô lệ giữ vàng, nô lệ giữ cái tài sản của mình. Hồi xưa mình chưa có tiền, không có tiền làm vay người nô lệ, phải không? Có tiền rồi, giàu có rồi biến thành tên nô lệ mà không hay không biết. Và tài sản nhiều như vậy là biến thành một người giữ ở, đang tối ngày chăm sóc coi chừng hoài, sợ ăn trộm lấy mất, sợ người kia lấy mất, nó cũng khổ nữa, phải đó không? Rồi mà có địa vị lớn rồi á, là mình sợ người ta cướp địa vị của mình đi, cho nên tối ngày cái chừng chừng giữ hoài, tại vì phải cố bảo giữ cái địa vị của mình, sợ người khác giành lấy địa vị mình, đó như vậy là mất rồi rất là đau khổ, đó như vậy. Cho nên đó là cái khổ của người chúng ta. Nên tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, năm cái món ở trần gian này là món màu của mai dương, đánh nhữ người thế gian này. Ai mà đam mê năm cái món này để rơi vào bẫy dập của mai dương là khó mà lối ra được. Bởi như vậy, cho nên người tu theo Phật á, muốn là giải thoát là phải từ từ quán thấy biết rõ ngũ dục trần đời là nguy hại. Cho nên từ từ chúng ta lánh xa đó, giảm bớt cái sự ham muốn đam mê, rồi từ từ bước ra khỏi nó thì chúng ta mới tự tại trong cuộc đời. Cho nên ăn mà cỡ bệnh là tạm để sống, rồi để tu thôi, chứ không phải là để thỏa mãn cái lòng ham muốn của chúng ta. Không có cầu mong hơn người ta, để tìm cầu rồi đấu tranh hơn thua giành giật để gây khổ cho mình, gây khổ cho người, khó nghĩa là tạo nghiệp, rồi luân hồi chúng ta sẽ bị khổ đó như vậy. Cho nên hôm nay mình là người Phật tử tu tịnh độ đó, là một người giác ngộ rất cao, chúng ta muốn giải thoát ngay kiếp này chứ không có chờ đợi kiếp sau. Những người tu pháp môn khác á, thì họ có thể nghĩ rằng là khó mà thành tựu được quả giải thoát ngay kiếp này, cho nên họ tu vô duyên thôi, tu vô duyên thôi. À, rồi để mà kiếp này mà không tác đạo được á, thì giới duyên này đó, kiếp sau mình làm người mà tu nữa, là người mà tu nữa, mà kiếp sau mình không tác nữa thôi là kiếp nữa tu nữa, mà kiếp nữa không tác nữa kiếp nữa tu nữa, cứ vậy hoài. Thật ra là cứ như vậy hoài rồi cái truyền thiền là nấu tiếp mãi trong vòng luân hồi. Nhưng mà chắc là kiếp sau chúng ta tu nữa được hay không, hay do kiếp này chúng ta chở mãn là sự tu, kiếp sau chúng ta đi vào vòng luân hồi làm con người hưởng phước, rồi khi hưởng phước rồi chúng ta quên tu, do quên tu chúng ta tạo nghiệp xấu ác, do tạo nghiệp xấu ác là kiếp thứ ba chúng ta rơi vào cảnh giới là đau khổ. Chừng rơi vào nghĩa đau khổ rồi chúng ta mới hối hận ăn năn thì muộn màng rồi. Rồi truy tìm về quá khứ tại sao mình xuống đây rơi vào cảnh giới khổ này là do nơi kiếp sống ở đời hồi lúc trước á, là mình có tu mà không tu giải thoát. Nên tối ngày lo tu kiếp phước không à, không có tu giải thoát, không có cố gắng phấn đấu, cho nên được chút phước lành kiếp sau trở làm người đã hưởng phước mà thôi. Cho nên có hai vấn đề mà tao thường nói tự ta nghe đó, thấy không? Một người tu mê và một người tu giác, mà tự nhớ không? Tu mê và tu giác hai cái tu khác nhau. Đồng thời là người Phật tử, người tu mê là người chỉ biết tu, chỉ biết làm phước không à, chỉ tu làm phước thôi chứ không có tu đi giải thoát. Vì họ nghĩ rằng họ giải thoát không được, cho nên họ chỉ tu làm phước thôi. Bố thí làm từ thiện rất là giỏi, rất là hay, tốn tiền nhiều tiền, nhiều của, nhiều công sức, nhưng mà họ chỉ là tu phước mà thôi. Rồi hộ trì tam bảo, xây chùa, cất tháp, đúc tượng Phật, ấn tấn kinh sách, đã làm những việc là rất tốt tiền của, nhưng mà họ không phải tu giải thoát, đó là tu phước. Thấy chưa? Thì những người tu như vậy thì kiếp sau họ đi vào luân hồi trở lại là họ hưởng phước. Cái mà phước mà đẳng cấp mà thứ nhất á là gì? Đó là họ trở lại cõi người để hưởng phước báo giàu sang cõi người đó, làm từ thiện giúp đời. Ví dụ họ có tiền để bố thí làm phước giúp người nghèo khổ, cất nhà cho ba gia ba tánh ở vì không có nhà cửa ở, đắp đường, bắt cầu, làm việc là từ thiện giúp người, mãi giờ phóng sanh. Tất cả các phước này thì tương lai Phật tử chỉ trở là làm người mà thôi, trở làm người hưởng phước kiếp sau chứ không được về cõi trời. Đó, tại vì Phật tử làm phước cho con người không có tu, làm phước cho con người ở thế gian thì tương lai Phật tử sẽ hưởng phước ở thế gian là con ở người thế gian này. Thế giờ còn bây giờ muốn về cõi trời, Phật tử phải lên cái đẳng cấp phước thứ hai cao hơn, là Phật tử ấy dạ đem tiền của cải ra mà cho lòng thành kính, biết nhân biết quả lớn, đó là gì, là hộ trì tam bảo. À, rồi là xây chùa, đúc tượng Phật, ấn tống kinh sách, phổ biến trí huệ Phật cho người ta thâm nhập tu để người ta tiến hóa, hiếu thảo cha mẹ. Tất cả những việc lành này, việc thiện lớn này, cộng thêm tu thập thiện, thì những cái phước lành công đức lớn này Phật tử được sanh về cõi trời vào tương lai, tùy theo nhiều ít mà lên ở cõi trời cao hay thấp. Thấy không? Thấy như vậy đó. Đừng có những người tu hành giả tu mà lại là không được giải thoát nữa, chưa đủ điều kiện giải thoát, do tu thiền đắc những tình thiền thôi chứ chưa có đắc A-la-hán quả. Cho nên khi chết rồi hưởng phước thiền ở cõi trời cao hơn. Đó, như vậy, như cõi trời sắc giới chẳng hạn, ví dụ chứng được sơ thiền rồi là chết đi ra chưa chứng A-la-hán được, cho nên là đắc sanh về cõi trời sơ thiền ở sắc giới. Và còn chứng được chỉ thiền thì chết đi sanh về cõi trời chỉ thiền sắc giới. Chứng được cái tam thiền là chết đi sanh về cõi trời tam thiền ở sắc giới. Rồi là chứng được tứ thiền chết đi sanh về tứ thiền sắc giới. Rồi chúng ta tu thiền chứng được tứ không rồi chết đi vì chưa chứng A-la-hán, cho nên sanh về cõi trời tứ không ở vô sắc giới. Thấy không? Vậy thì trong tam giới là dung chứa những người tu mà chưa đắc đạo. Những người tu mà chưa đắc đạo thì cũng là chưa có giải thoát. Thấy không? Thành ra người tu phước thì về cõi trời dung giới, và người mà tu thiền chưa đắc đạo thì về sắc giới. Người tu thiền mà chưa đắc đạo đẳng cấp cao là về vô sắc giới. Vậy thì hết phước cũng trở lại là con người. Ở thấy chưa? Đó, thành ra Phật tử thấy rằng là đạo Phật vạch ra con đường cho chúng ta nhận thức rõ trước, rồi tùy duyên mà chọn lựa cho phù hợp để mình tu để thành công và giải thoát. Và như vậy cho mục tiêu lý tưởng Đức Phật dạy chúng ta là tu để giải thoát, thì già rốt ráo là thành Phật. Chứ Đức Phật không có muốn chúng ta về cõi trời hay là muốn chúng ta trở lại con người ở kiếp sau, tại vì đó là luân hồi. Cho nên trong kinh Phật tử thường đọc tụng đó, Phật có nói rằng tam giới vô an dụ như quả trần. À, tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới không an ổn, giống như ở trong nhà lửa đó. Ở đó đâu có yên. Phật tử ở trong nhà đang cháy, Phật tử ở trong yên không? Chạy ra ở nè, nói đi. Hả? Bây giờ có thùng vàng đúng không? Phải không? À, Phật tử chạy ra hay ở? Sao không nói vậy? Không nói có nghĩa là ở lại giữ vàng. Phải không? Giữ vàng thì chết với vàng. Thế chứ nó như vậy đó. Thành ra đó là mình mê, mình tỉnh. Mê vì vàng mà phải chịu chết cháy. Phải không? Còn bây giờ nếu mạng sống còn thì chúng ta có thể tạo được 1-2 thùng vàng mới vào ngày mai. Phải không? Còn bây giờ ở trong ôm vàng thì vàng còn đó, nhưng mà mình phải chết. Sao? Cho nên là người khôn là phải chạy ra khỏi nhà lửa. Thôi vàng bỏ đó đi. Đó như vậy chạy ra khỏi nhà lửa là bảo tồn được mạng sống. Bây giờ đó là người khôn. Còn những trẻ ngu dại thì nó ham đồ ăn, nó cũng thích nữa, nó không có bỏ kẹo nó ở, nó ôm nó cho nó chậm chân một cái nó chết vì cục kẹo. Còn người lớn nó chậm chân cái chết vì thùng vàng. Phải không? Nó như vậy. Tại ra người lớn lẫn trẻ nhỏ đều là mê hết vì tham mở lại. Còn người trí thì chạy ra khỏi. Còn đứa bé nó khôn, nó khéo, nó bỏ kẹo, nó chạy ra luôn vì nó sợ chết. Phải không nữa? Nó như vậy đó. Tại ra tam giới vô an dụ như quả trần. À, tam giới là những cảnh giới vui, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi trời là vui thiệt, vui hơn cõi người chúng ta dữ lắm, nhưng mà vẫn không ăn ổn. Tại vì chỉ hưởng phước mà thôi. Một là hưởng phước về thân xác vật chất, hai là hưởng phước về tâm, tức là như cảnh giới thiền. Nhưng mà hết phước là cũng rớt trở lại cõi người trở lại, hay là cõi thấp hơn. Ví dụ như là cõi trời là phi vi tưởng xứ thiên, các bạn thể là cõi trời cao nhất của sắc giới. Vô sắc giới là cõi trời là 28, tam giới gồm có 28 cảnh trời tất cả. À, như vậy, hay là mình gọi 28 tầng đi, 28 tầng. Từ là dục giới thứ nhất, dục giới có 6, sắc giới có 18, rồi vô sắc giới có 4, cộng chung là 28 cõi. Vậy thì người mà sống ở cõi trời vô sắc giới, Phật tử biết sống bao nhiêu tuổi không? Hả? Phật tử biết sống bao nhiêu tuổi không? 8 vạn đại kiếp là 80.000 đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp là bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.700.000 năm. 16.700.000 năm mà Phật tử nhân cho là nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000, vậy ra số bị lớn. vậy là không lường nổi cái tuổi thọ sống ở cõi trời là phi và tưởng xứ. Nhưng mà hết tuổi thì cũng rớt lại cõi ngũ thuốc tập cư địa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và cõi người, tùy theo cái phước kế mà rơi vào cảnh giới nào đó. Vậy thì vẫn là bị luân hồi, vẫn còn ở trong luân hồi mà, nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, người tu niệm Phật chúng ta là ngay kiếp này phải thoát ly cả cuộc sống đời thế gian này và đâm qua cõi tam giới, xuyên qua cõi tam giới để về cực lạc luôn. Cho nên chúng ta đã quán thấy biết rõ sau khi nghe được tiếng huệ Phật rồi, cho nên chúng ta không đi lên cõi trời thượng phước. Dù cho là mình chưa biết cõi đó ra sao, cũng không lên đó để cho biết, không có tham quan chi cho nó mệt. Phải thấy không? Không cần tham quan chi cho nó mệt. Thế như vậy. Thật ra người tu giả thoát Phật tử chúng ta là ngay kiếp này là vãng sanh cực lạc, chứ không có là trở lại cõi tam giới để hưởng phước, không trở lại cõi là lục đạo sáu đường ở con người thế gian này để hưởng phước nữa. Thế chứ cho nên ngay kiếp này mình là vãng sanh cực, vãng là gì? Thì chúng ta đi ngang đi qua, người tu tịnh độ là hoành xuyên tam giới, là đâm thẳng xuyên thẳng tam giới mà về cực lạc, chẳng đi hoàn toàn không theo thứ tự, còn theo lớp rang gì cả. Mà muốn về cực lạc được không phải chuyện đơn giản đâu. Người tu thiền không về được, người tu mật không về được, người tu giáo không về được, người tu phước là phải bay trầm luôn. Mà chỉ người tu niệm Phật mới về được thôi. Lý do tại sao? Tại vì còn được sự tiếp dẫn của hào quang lực Đức Phật A Di Đà. Thấy chưa? Thành ra mình vừa tự lực là cố gắng hết sức tu, đồng thời được là A Di Đà Phật tiếp dẫn giảng sanh, chúng ta mới về cực lạc được. Chứ không ai muốn về được đâu mà được. Ngày xưa mà một người Liên Tôn giả mà nghe Đức Thích Ca Mâu Ni mà giới thiệu về thế giới Tây Phương đó, rồi ngài mới quá hiện thần thông, ngài bay đi tìm, nhưng bay đâu có được đâu. Thần thông anh hắn có giới hạn, bay dứt là lạc qua khỏi Phật Tu Di Tướng. Lúc đó là Đức Phật và các vị tỳ kheo đang ngồi ăn cơm trưa, đang cúng dường ăn cơm trưa, thì bây giờ một chuyện liên bay tiếp, thấy cái hố to thật là to đó, mới đáp xuống từ từ. Thì khi đáp xuống rồi thấy đi trên miệng hố, mà xung quanh mình sao mà cái núi nào núi đấy to không, nói như vậy, một cái núi to lớn, rồi hai hàng là hai cái núi to nhỏ, mà núi nào nó vàng hè luôn vậy đó. Rồi mỗi một cái núi ra trước đó có cái hố. Thật ra là cái ông tỳ mục lý chúng ta là bay đi trên là cái miệng hố của một cái vị tỳ kheo đang ngầu đó, là gì? Là trên cái miệng, cái bình bát của cái vị tỳ kheo đó. Thì bây giờ vị tỳ kheo là múc cơm ăn, nhìn xuống cái thấy ở miệng bát mình sẽ có vi trùng nó bò nhúc nhích, còn thấy không? Bây giờ vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đất nước chúng ta thanh tịnh, tại sao nay có vi trùng bò trên miệng bát con? Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng đây không phải là con vi trùng đâu mà con, đó là một tiền liên đại đệ tử thần thông đệ nhất Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà. Khi nghe Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Tây Phương cực lạc, Sư Phật A Di Đà, một tiền liên hiếu kỳ dụng thần thông bay đi tìm cho biết. Nhưng mà thần thông A La Hán làm sao đến cõi với Phật được, cho nên là lạc ra cái xứ của chúng ta. Thì đó là một tiền liên đại đệ tử thần thông đệ nhất Đức Phật A Di Đà. Chừng đó các vị thì kêu ồ, rồi bây giờ một tiền liên có thiên nhĩ thông nghe biết là đây là sứ Phật rồi, vậy là mình đang đi đến bình bát của vị Bồ Tát hết hồn vía rồi, bước xuống liền và hiện thân lớn lên và đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát sám hối đó. Rồi bây giờ Đức Phật mới cho một tiền ăn cơm, ăn bữa cơm chứ bay đi đó bụng rồi tới trưa rồi. Bây giờ cho bữa cơm, ăn cơm xong rồi đâu biết đường về, ly lạc không biết đường về. Rồi ra bây giờ Đức Phật Tu Di Tướng mới sai Bồ Tát mới đưa một kiện liên về Ta Bà, đó một kiện liên mới trở về Ta Bà lại được. Là câu chuyện là như thế. Cho nên là A La Hán đâu có đến cực lạc được, mà tử dù là A La Hán giải thoát, dù là A La Hán có thần thông, nhưng mà không thể nào đến cực lạc được. Bồ Tát Quyền Thường cũng không đến đó được. Nhưng mà chúng ta phàm phu tới được. Tới được khi nào? Phật tử đắc ngộ vãng sanh mới tới được. Mà muốn về đó không phải là tự về, muốn về đó phải được là hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn mới về được. Chứ không có hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn là không bao giờ về được. Biểu rõ chưa? Đó, cách đây 10 muôn cõi là 1.000 tỷ cõi Phật là mới tới xứ Phật A Di Đà. Xa ơi là xa. Thế chưa? Thành ra con mắt phàm đâu nhìn thấy, con mắt bậc thánh đâu nhìn thấy, Bồ Tát đâu thấy tới, mà xuyên qua trí huệ Phật và thần thông Phật thì mới thấy được cảnh giới cực lạc Tây Phương. Cho nên Xá Lợi Phất một kiền liên là đại đệ tử nương nhờ trí huệ Phật và thần thông của Phật mới thấy được cảnh giới Tây Phương cực lạc. Ô hồ, cảnh gì mà đẹp, cảnh trước Phật nào mà đẹp thế thế đó. Đức Phật nói rằng đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở xứ Tây. Đó, như vậy thì do chính chỗ đó cho nên là một người mới hiếu kỳ khi nghe Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh là thù thắng ở Tây Phương cực lạc, mới đi tìm đi lạc được là như vậy. Cho nên hôm nay Phật tử muốn về xứ Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà là chúng ta ráng lo niệm Phật, để đến lúc lâm chung chúng ta được định niệm Phật là chúng ta mới được A Di Đà Phật tiếp dẫn vạn sanh. Thế chưa, thành ra mỗi Phật tử nào mà khi lâm chung mà tắt hơi, khi trước khi tắt hơi mình được giữ gìn chánh niệm và được là nóng trên đỉnh đầu và chúng ta được hào quang Phật phóng đến và tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Đó, thì chúng ta mới thắng về bệnh. Đó, trong khoảnh khắc thời gian chưa khải móng tay đã tới bệnh được rồi. Đó, cho nên thánh xưa có nói câu rằng nhất cứu Di Đà vô việc niệm, bất lao đặng chỉ đáo Tây Phương. Chỉ niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay đã đến Cực Lạc rồi. Đây qua tới bệnh có thử khải móng tay chưa xong ngay cái chốc là tới bệnh rồi. Nhanh hơn từ chủ phương linh mà sư chạy ra đây phải tốn ít nhất là cũng gần hơn 5 phút. Bạn thấy đó không? Nhưng mà từ đây mình về Tây Phương Cực Lạc lắm, các vườn muôn cõi Phật đang mà chỉ khải móng tay chưa xong nghe cái chốc cái đó tới bệnh rồi. Ta giờ đi bằng thành thông lực tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà Di Đà, nhanh không? Nhanh là nhờ chúng ta tu, nhờ công đức mình tu, nhờ cái công hạnh mình tu suốt cả thời gian cỡ như là cả cuộc đời của chúng ta, dù ngắn hay dù dài, mà lâm chung mà tự định niệm Phật được, Phật tử mới được đi cái kỳ diệu này tới Cực Lạc. Còn nếu mà chúng ta không có mà cái sự cố gắng và sự hành tu như thế này thì lâm chung đừng hòng về Cực Lạc. Đó, nghe rõ chưa? Đừng hòng về Cực Lạc. Cho nên rất điều quan trọng là gì? Phải tu đúng cách, phải tu đúng cách và tu thiết tha, tu hết ra, tu hết mình. Chúng ta mới dẫn tin được. Chứ tu mà lai rai, tu tà tà cũng có ham. Thêm Phật tử, Phật tử mà từ ở nhà mình đi tà tà có tới chùa Tây Hưng nổi không? Sao phải đi mau lẹ mới tới kịp giờ, còn cái tà tà này trễ giờ. Thế không, nó như vậy đó, phải cố gắng dù gần hay xa cũng phải cố gắng. Cho nên cái đường đi đến Cực Lạc Tây Phương hôm nay còn trẻ hay là bà tử là già, hay bà tử đang bệnh hoạn ốm đau gần chết cũng phải đi hết ra, phải không? Tại sao mà ai đi giỏi là mà tới rồi, mấy bà già gần chết đi hết ra luôn đó. Còn thở bao nhiêu là niệm Phật bấy nhiêu. Thật ra chỉ trong dần vài câu niệm Phật cuối cùng mà tới bến liền, nhanh nhé. Thế không? Tại vì là gần chết rồi, thế ra tu dữ lắm. Thế không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này mà cái niệm chót được định niệm Phật với đầy đủ tính nguyện hạnh là được là cơ cảm mà quan Phật tiếp dẫn dẫn sanh tức thì. Còn bây giờ Phật tử trẻ bây giờ đừng hề hợp nha, đừng nghĩ sức trẻ còn lâu dài mà tu tà đà. Cho nên chính khoảng thời gian tu tà đà nè, cái nghiệp chướng trần đời nó chứ xen vào nó cản trở dễ dữ lắm. Thế chứ, thành ra do đó mà chúng ta vừa tu tà tà, giờ là nghiệp nó xen vào mà tạo nghiệp thêm. Cho nên chính từ chỗ đó mà lúc lâm chung nó sẽ cản trở cái nghiệp hành của chúng ta. Cho nên ta không thể nào niệm Phật được. Cho nên phải cảnh giác. Cho nên sư nói ba vấn đề quan trọng, ba cái nghiệp quan trọng của lâm chung chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là sư nói về là tha mái. Sống ở đời ai cũng có tha mái mà tử. Phải không? Tha mái là nghiệp nặng nhất của con người chúng ta thế gian này. Chúng ta xuất phát từ nơi đâu? Từ cái tình yêu thương của cha mẹ được sinh ra. Chúng ta là bằng tình cảm rất là sâu nặng của cha mẹ. Từ tình cảm sâu nặng của cha mẹ lúc đầu, do đó mà có điều kiện tin cha quý mẹ mới cộng trú cộng hành ở một nơi. Và từ cái chỗ đó chúng ta mới được chiêu cảm vào bụng mẹ được sinh ra. Phải không? Chúng ta có duyên với cha mẹ kiếp này mới đi vào hợp thời duyên đó, chúng ta bắt đầu thai trong bụng mẹ. Và trong cái sự ấp yêu nuôi dưỡng mong chờ của người mẹ mà chúng ta được lớn lên trong 9 tháng cương mang nặng nề, sanh ra cũng bằng là cái lòng là trông đợi của mẹ lẫn cha mà chúng ta được sanh ra đời. Cho nên mẹ đã hy sinh lúc sanh ra đau đớn quằn quại sanh chúng ta ra, rồi hai bầu sữa ngọt cũng từ trong mẹ và nuôi dưỡng chúng ta. Ấp yêu nuôi dưỡng hơi ấm tình nồng của mẹ đã chan hòa cuộc sống chúng ta từ nhỏ, cho nên chúng ta lớn lên thương mẹ nhiều hơn thương cha. Phải không ạ? Nhớ mẹ nhiều hơn nhớ cha. Đó, nó như vậy đó. Hãy cái chuyện gì đó, má ơi, còn nhất ra kêu cha ơi. Thế nó như vậy đó. Đau khổ gì cũng kêu má ơi không? Nó như vậy. Cho nên cái tình cảm ta đối với mẹ rất là thiết tha. Rồi những cái tình cảm thân thương cuộc đời của chúng ta nữa cũng rất là thiết tha nữa. Thế như vậy cho nên chính cái tình cảm cuộc đời này, con người chúng ta sinh ra từ tình cảm, cho nên ai sinh ra đời cũng có tình cảm cả. Cho nên cái tình cảm này nó làm cho chúng ta dễ bị gì? Dễ bị luyến ái lúc lâm chung mà khó buông bỏ. Thứ nhất là tình cảm với con cái, cha mẹ. Thứ hai là vợ chồng, con cái. Thứ ba là bà cháu với con cái. Thứ tư là yêu thương với nhau giữa nam và nữ. Đó, những cái này gọi là tình thương ái. Tình thương ái. Nếu lâm chung Phật tử mà bị cái này nó hiện ra thì Phật tử không niệm Phật được. Không niệm Phật được thì Phật tử không vãng sanh được. Vậy thì khi cái niệm ái nó hiện ra rồi, ái đâu, ái ai? thì nó sẽ tái sanh trở lại để tiếp tục ái nữa. Cho nên Phật tử đi hộ niệm đó với các thầy các cô đó, thấy mà người sắp chết đó, phải không? À, thương nhớ đến con cái mà ra đi không được, thương nhớ vợ chồng mà ra đi không nổi, cho nên là buồn bã, con mắt nó liếc qua liếc lại hoài, có nhiều khi nước mắt nó chảy ra luôn. Đó, rồi tay chân quơ vào kêu qua, con ơi con hỡi, đó là ra là tắt hơi trong cái điểm ái luyến như vậy, thì sẽ tái sanh luân hồi trở lại để gặp cái người mình ái luyến đó. Cho nên lúc đó đâu có niệm Phật đó, thế hả? Hồi xưa sư còn hộ niệm của bà đó, bà bảy ra mình tiên rồi đấy. Lúc mà sư còn trẻ đó, đi hộ niệm bà đó, thì bà cũng tu dữ lắm, nhưng mà có đứa con gái nó không có chồng, và sống với bà suốt cái cuộc đời. Thì khi mà già bệnh đau sắp chết, cái năn nỉ kêu sư lên đó hộ niệm, sư đi giảng mới vừa về, rồi sư tức tốc là hộ niệm cho bà. Cho nên cho bà tử ăn kêu bánh cho Phật, nói dạ con nghe lời sư hộ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bé hai đâu rồi con? Có đứa con là bé hai rồi, bé hai đâu rồi con? Bé hai ơi con đâu rồi con? Trời ơi niệm Phật đi, cái bé hai hoài à. À, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Bé hai đâu rồi con? Như vậy mà sáng đêm rồi tới nghe bà niệm Phật mình cũng mừng, nhưng ngồi cái bé hai đâu rồi con? Thế là bé hai lại ngồi kế bên cho bà, con này má ơi, ờ thì con đây hả con? Rồi Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật. Thầy bảo vô tăng bên bé hai đâu rồi con? Thế nên cho nó vậy đó. Thế nên sao mà giảng sanh mà giả thoát nổi? Là có đứa con gái duy nhất thôi. Tại vì chồng chết rồi ở với hai mẹ con từ đó, nên con gái tới là ba mấy tuổi rồi đó bà tử. À, bà cũng lo tu dữ lắm nhưng mà vẫn kêu bé hai hoài, bé hai. Cuối cùng giờ chót lại cũng có phước duyên của bà, là cái giờ đó đó là con bé hai nó ra bằng thân thiên, nó tâm nhàn nó giái trời giải Phật, ăn gia hộ cho má con nhẹ nhàng ra đi, chứ má con còn thương con quá là đi không được. Thì ngay lúc đó thì con nhỏ nó không có ở đó, cho nên là sư với cô Phật tử đó, với cô sư cô đó mới nhất tâm niệm Phật, là khuyên bà niệm Phật. Chừng đó bà kêu bé hai thì nát bà, niệm Phật đi ai hoài. À, thì nó quá ngồi quá nhớ Nam Mô là Phật, Nam Mô Phật, xíu thôi một cái đi luôn rồi. Thì đó chứ, xíu đó thôi à, thấy thấy không, như vậy đó, đó là luyến ái. Còn giờ bà tử có mấy đứa, bà tử có mấy đứa đây? Ba rồi năm chục kêu mấy đứa, mấy hai, mấy ba, mấy tư đâu rồi? Đếm từng đứa hết, mà thiếu đứa là không đi được, khổ không? Đừng nói con cái nhiều mà ham nha, à, con cái nhiều thì vui thiệt, nhưng nó báo mình dữ lắm. Một đứa báo cấp 1, hai đứa báo cấp 2, ba đứa báo cấp 4, mà 10 đứa là bảo cấp 10. Vậy là khổ không? Nó như vậy đó. Mà bảo nhẹ nhẹ không đỡ, mà bảo xoáy là chết luôn á. Thế chứ, thành ra cái đứa mà nó hung dữ quá, mình còn khổ với nó nhiều hơn. Thế chứ, nó như vậy. Cho nên đừng nói con nhiều mà ham đâu. Người xưa có nói câu thế này nè, à, đặng hào của mất hào con, đặng hào con hờ mất hào của, phải không? Người ta nói rằng thôi chẳng thà hào con có, không có của không sao, cứ là mình nghèo mà có con đông mới mốt gì nhờ nó, phải không thử? Nhưng mà khổ nổi, sinh con ra nuôi muốn chết rồi nó nghèo thấy mồ à, đưa cái lưng này ra mà muốn chết rồi thì nhiều khi ăn cắp ăn trộm nuôi nó nữa chứ, à, rồi mà lớn lên rồi là không cho nhờ đứa nào hết, phải không? Khổ không? Không phải là được con đông mà sướng đâu, cứ nhiều người không có con than. Nè không có con mình nữa lớn ai nuôi, đem con nuôi về nuôi, sau rồi lớn lên nó phá tan gia bại sản, bởi vì giờ đó của người ta đem về gõ, phải không? Thì ra người xưa nói là không có không có chồng có vợ cũng là cái nghiệp rồi, phải không? Nhưng mà không có con mà khỏe, không có con khỏe mà tử, thế cho nó như vậy đó. Thì ra Phật tử mà không có con tử sướng không? Nè phải lo, thế mà có con là phải lo, cho nên là ai mà không có con tới sư đang sư làm sao giáng cho con, chú nguyện cho con làm phước cho con ơi, cho con có con hai vợ chồng con mừng năm trời không đứa con nào trơn cái sư ơi, đó năm trời không có con phước còn đòi cầu có con nữa đó, như vậy đó là sao tự thấy không? À, thành ra do đó rồi ngày xưa có câu chuyện rất là vui, từ đó tới đầu thì nhớ chuyện kể cho đó nghe. Thầy có hai vợ chồng già đó mà tử, à, sống là 40 mấy tuổi rồi, à, không có con, là cưới nhau có hơn 20 năm rồi, làm đệ tử của hòa thượng đó. Giờ tối ngày vô chùa tụng kinh, rồi cái hòa tụng kinh cái thấy không có con buồn quá, hòa thượng ơi hai vợ chồng con có con trở về già ai nuôi, và hòa thượng xin hòa thượng tự bi chỉ có cách tu như thế nào, tụng kinh gì để con có con. Trời ơi kinh mà cũng có con, kinh nào cũng dạy tu giả đó không à, nó tụng kinh là có con, tại vì tự nó tâm nguyện. Hòa thượng nói giờ thôi được rồi, có cái bộ kinh có phước lớn á, cầu chi được nấy, ha, cầu nam được nam, cầu nữ được nữ, thôi con vừa tụng kinh Pháp Hoa đi, tụng Pháp Hoa nhất là cái phẩm 25 đó, phẩm Phổ Môn Bồ Tát á, thiết tha tụng Phổ Môn cầu xin có con.
À, tại nó chó lòng thành vừa tụng hai vợ chồng cũng có qua, tụng ngày tụng đêm mà tử, tụng thời gian ngắn cái bà có bầu. Bỏ ra bầu cái sinh ra đứa con, sinh ra đứa con trai, mừng quá trời mừng đi. Thì là con đứa đó là còn nghĩ nữa chứ, hòa thượng ơi, có đứa mà mốt mà rủi ro có gì rồi sao đây, rồi sao có đứa nữa, tụng nữa đi con. Tụng thời gian nữa có đứa con trai nữa, mừng quá trời. Con trai hai đứa là chưa đủ, nó có cháu ngoại, nổ cái cháu ngoại thì sao. Rồi ra thôi, tụng nữa gái có đứa con gái, là được ba đứa. Thế là nuôi dưỡng lớn lên mà kiểu đứa con trai lớn nó trầu, nó phá thần sầu quỷ khóc, nó hung dữ, nó hỗn sự mà nó quậy thôi, tan nhà nát cửa. Mà hai vợ chồng thương ngô là thương luôn, chiều hết ga luôn, nó như vậy đó. À, còn thằng con thằng giữa đó, thằng con trai nó có hiếu ơi là có hiếu, mà thâu đài nó muốn chết luôn, mà tử chữ mắng nó cũng vui, mà nó có hiếu dữ lắm nè. À, còn đứa con gái đó tối ngày đi chùa không à. đi chùa vừa thuyết pháp lại cho má nó nghe, ba nó nghe nữa, à nó chịu nghe. Nó như vậy đó, rồi thời gian lặng lẽ trôi, thằng nhỏ thằng lớn nó quậy quá chịu nổi. Cái vô nói hòa thượng ơi, con nó quậy con quá trời hòa thượng ơi. À, thằng con có hiếu mà sao con thấy con ương không nổi. À, còn con gái nó không lo nhà cửa tối ngày đi chùa không à, mà vì thuyết pháp mà con nghe nữa. Có như vậy, còn thằng lớn nó quậy quá chịu nổi làm sao đi hòa thượng. Hòa thượng nó cái nghiệp của con đó, à, con phải giải cho nó hết mới được, nó làm sao vậy hòa thượng. Làm sao cho con giải được nghiệp khổ này để con mang ơn hòa thượng vô cùng, hòa thượng chỉ con tụng kinh gì. Hòa thượng thôi, trước giờ hồi lúc trước á, con có con cũng có qua, bây giờ cũng muốn giải nghiệp, giờ tụng kim cang đi con. Tờ là tụng bây giờ tụng kim cang, tụng nó giải nghiệp, tụng thời gian thằng lớn chết queo. Thằng lớn chết queo mà tử, trời chết là khóc, ơi là khóc luôn. Hai vợ chồng vô hỏi bà thượng ơi, bà thượng tụng cho con giải nghiệp, giờ giải con tụng giải nghiệp, bà thượng giải con tụng kim cang, thằng con nó chết queo rồi thượng ơi. Có thằng nào chết, thằng thứ nhất thằng lớn đó, có thằng quậy đó hả, nó dạ, nó quậy nó chết thẻ thằng lá gì. À, rồi ta trở về thôi, về tụng nữa đi con, tụng nữa cho giải nghiệp từ từ, về tụng nữa, tụng thời gian thằng con hiếu chết luôn. Thôi rồi vô khóc nữa, rồi nó tụng nữa đi con, tụng cái giải nghiệp luôn, tụng thời gian nhỏ con gái đi chùa đó nó cũng chết luôn. Ba người chết hết. Trời ơi, thiệt tình là hai ông bà đó bắt đầu nấu xung thiên lên, sách mỏ sách chuông sách kinh vô liễn trước mặt hòa thượng. Hòa thượng bất nhân sát đức, hòa thượng giải con tụng kinh nhưng mà con chết hết trơn, không còn đứa nào hết trơn. Hòa thượng cười, hòa thượng mới nói rằng hồi con không có con á thì ta nói là không có con là sung sướng là khỏe, vẫn có nghiệp vợ chồng, không có con phải không đó, không có có nghiệp ái với nhau thôi, nhưng mà không có con cho nên khỏe gì không có con. Con nói ta là giải cách tụng có con, ta giải tụng phổ môn pháp quan kinh lòng thành khẩn cầu Quán Âm Bồ Tát, cho nên con có con. Con có con bây giờ con nó quậy con khổ, biểu ta chỉ cách giải nghiệp, ta biểu tụng kim cang, nhờ tụng kim cang, nhờ thần lực của kim cang mà giải nghiệp con. Bây giờ ba đứa nó đi hết trơn rồi là con hết nghiệp rồi, giờ con là thắc mắc con là buồn hòa thượng cái gì. Đứa con thứ nhất tại vì con thiếu nợ đó, của nó con thiếu nợ đó, nó đến nó đòi nợ con kêu mà nó đến nó đòi nợ con, nó quậy con và làm hết tiền thôi à, là tự nó đi thôi, có gì đâu mà con lại lo lại buồn. Đứa con thứ hai nó có hiếu với con tại vì nó thiếu nợ con, à là con nó đến để nó trả nợ con, cho nên nó có hiếu dữ lắm, nó lo nó mừng nó nuôi dưỡng con la cỡ nào nó vẫn là vui vẻ mà hiếu thảo với cha mẹ, vì nó thiếu nợ đến nó trả nợ. À, đứa con gái là thiện hữu tri thức của con, đến để nhắc nhở cho con lo tu, con là không chịu nghe. Thôi hết duyên ta đi, con than trách hòa thượng cái gì. À, chừng đó hai vợ chồng nghe rồi nó thấm thía, thôi bây giờ tại con hết, con xin sám hối hòa thượng, từ đây về sau con ráng lo tu, về cần là con không còn có con nữa, hết chuyện. Thấy rõ chưa? Nó như vậy cho nên có con phải không chết phải không? Cho nên bà tử nào có vợ chồng có con mừng vui, tại vì mình không có gì, không có cái nợ nghiệp. Cho nên vợ con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. À, nó khổ dữ lắm. Nè, cho nên bà tử thấy mấy sư cô với thầy đi xuất gia là bỏ ba cái nghiệp đó nó khỏe. À, nó như vậy đó. À, thành ra cái đời thứ nhất là vấn đề ái của bà tử. À, tôi kể câu chuyện này nữa nè. Câu chuyện này có hai vợ chồng ở trên núi á. À, thường hay đến chùa hòa thượng để tu, hòa thượng này cũng đắc đạo rồi, cho nên biết cái căn gốc của hai vị này, cho nên là hai vị này là không có con nữa, thường đến chùa nghe than thở hòa thượng mình thôi hai vợ chồng con có phước duyên gặp nhau lo tu đi ha, tặng gì cực lạc giải thoát, kiếp này không có nghiệp con cái đắc lo tu đi, mừng quá lo niệm Phật. Rồi hòa thượng nó đi vắng, hòa thượng đi vắng 7 ngày, hòa thượng nhìn biết rồi, cho nên hòa thượng nói
ta sẽ đi xa 7 ngày không có ở nhà thường. Ở nhà nếu hai vợ chồng con có duyên sự gì đó nha, thì phải nhớ nhắc nhở lo niệm Phật, đừng có quên nghe chưa. Rồi thì bà thượng đi, ở nhà qua bữa sau thì người chồng bị bệnh đau, người chồng bị bệnh đau rồi đó, thì không có thầy thuốc nào trị hết bệnh được nữa. Là cuối cùng thì vợ chồng ông phải chết. Nhưng mà trước khi chết thì ông niệm Phật, ông nằm mà ông cầm chủ niệm hết ra luôn, Nam Mô là Phật, Nam Mô Phật. Rồi cái bà vợ cầu kế bên nói rằng là thầy nhận anh nhớ niệm Phật nghe, ráng niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát nha anh. Anh đi về bển đi, chờ em, mốt em niệm Phật về bển với anh nghe. Hồi nhắc nhở với ông nghe, mùi quá ông niệm Phật, Nam Mô là Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Hồi cái tự cho bà khóc lên, khóc lên cái là ông chủ là nó sai ông khóc. Nói anh ơi, ở giữa rừng vắng vẻ như vậy có hai vợ chồng mình, mà anh về cực lạc anh chết đi rồi bỏ em một mình sao sống nổi anh ơi. Bắt đầu khóc lên. Nói anh ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em anh ơi. Khi mà hai vợ chồng sống thương với nhau như vậy mà sắp sửa ra đi, mà người vợ hay người chồng mà khóc với nhau như vậy, họ có tự chịu nổi không? Sao chịu nổi, tâm ái nó khởi lên rồi, rồi tâm lo sợ vợ mình ở lại một mình nữa. Cho nên bây giờ cầm sâu chuỗi bắt đầu hết lần nổi rồi tử. Rồi bắt đầu nó khóc, cái mặt nó vũ xuống mặt ổng. Trời nước mắt ràn rụa xuống cái mặt ổng, nó đầu ổng và rồi sao tử buông sâu chuỗi cái rớt xuống cái thật là thì đi luôn. Thấy chưa? Vậy có niệm Phật không? Đâu có niệm Phật đâu. Vậy thì sau khi mà ổng vừa chết rồi thì bả nhủ cái mặt vô cái mặt ổng đó, rồi quá trời khóc trên thảm thiết luôn. Rồi an táng xong xuôi rồi thì mà tự biết sao, thời gian đó hãy nhớ tới ổng á, thì là bắt đầu là cái lỗ mũi nó bị nhột này, bởi vui. Hãy nhớ tới chồng là nhột vũ chừng nào cái lỗ mũi sưng như trư bác gái vậy. Nó phù phù đến luôn. Rồi cái tới ngày thầy về, thầy về đi ngang cái nhà, thầy nói 3 ngày 7 ngày thầy đi ở nhà tụi con nghe lời thầy dạy không, có chuyện gì xảy ra không? Nói dạ thầy vừa đi rồi thì chồng con bệnh, thầy thuốc trị không hết, mới có 3 ngày thì chồng con chết rồi, bây giờ đã an táng xong rồi thầy ơi, đó tội nghiệp chồng con quá. Như vậy thì lúc lâm chung con có nhắc nhở chồng niệm Phật không? Nói dạ có, con khuyên chồng con niệm Phật, chồng con rất tinh tấn trần lành từng học chủ niệm Phật. Nhưng bỗng nhiên con than thở với chồng con như vậy đó, cái chồng con buông chủ đi luôn. À, mà thử ra con chồng chết bây giờ sao lỗ mũi con nó nhột nhột ngứa hoài à, đó, con chịu không nổi. Hòa thượng mới cười, nó tại con á mà chồng con nó mới khổ. À, tại vì á, nếu con không than thở, chồng con không động tâm luyến ái lo cho con, thì chồng con niệm Phật giảng sanh rồi. Vì thương ái con ở là một mình chịu không nổi, cho nên chồng con đã đứt hơi trong tâm luyến ái. Do cái tâm luyến ái đó cho nên chồng con không đi được, mà muốn ở gần gũi lại với con đâu còn cách nào được nữa, cho nên quá thành con sâu chung vào lỗ mũi của con đó. Rồi nghe nó chung vào lỗ mũi ba hết hồn ở dưới rồi, và nhảy mũi cái thết một cái con sâu văng ra, văng ra nằm đi đơ ở trước mặt á. Thì cái hòa thượng mới lại chú miệng khai thị cho con sâu, con sâu nó bắt được tín hiệu hòa thượng khai thị rồi nó chuyển mình 3 cái cái chết queo luôn đó, hết chuyện. Thấy chưa, nó như vậy đơn giản thôi à. À, câu chuyện này nó xin nghe xin cũng giảng hoài cho tự các nơi nghe nhưng mà rất là hay. Rồi để đó là tâm lý ngắn giữa hai vợ chồng, cho cái tình cảm cuộc đời của chúng ta nó gắn bó cả cuộc đời, mà khi mà từ giả ra đi rồi mình thấy rằng là mình vợ lại buồn bã vô cùng, rồi lo sợ người ra đi, cho nên người ra đi thì sợ người ở lại buồn, mình ở đời ở lại lo người ra đi, hai cái lo án biến với nhau, cho nên người ra đi rất là khổ sở, do tâm lý ái nó mà đầu thai trở lại để mà gặp gỡ nhau nữa, tự rõ chứ, nói như vậy. Cho nên hai vợ chồng sống với nhau như thế này, Phật tử mà hai vợ chồng còn đi chùa tu đó, nhắc nhở khuyến khích nhau lo niệm Phật, coi như bạn đồng hành cùng lo tu, đến duyên kỳ đường ngay lấy đi, đi trước thì mình hộ niệm, ai đi sau thì người khác hộ niệm lại cho người còn ở lại, chứ đừng có lý ái nghe không, nhớ không? À, sư dặn hôm nay là rất kỹ với Phật tử đây, mà có cặp nhóc nè, tiên nam tiên nữ đồng đi chùa nè, à, cho nên Đức Phật nói đó, vợ tu mà chồng không tu, vợ tu mà chồng không tu, nghe rõ nha. À, vợ tu mà chồng không tu là tiên nữ sống với quỷ nam, nghe chưa? Phật nói cái sư quán nói đâu nghe. À, vợ tu mà chồng không tu là tiên nữ sống với quỷ nam, tại vì vợ tu là người vợ thọ tam quy ngũ giới, ha, người vợ rất hiền, ha, chuyên lo bốn giường bố thí làm phước là tiên nữ rồi, còn chồng không tu thì quậy tới bến, ha, đó thì đó là quỷ nó phá người tu, phải thấy chưa? Quỷ nó phá người tu, thì ra là chồng là quỷ rồi, thấy chưa? Đó, thành ra do đó rồi là vợ tu mà chồng không tu là tiên nữ sống quỷ nam. Đức Phật nói ngược lại, chồng tu mà vợ không tu là tiên nam sống với quỷ nữ, phải không? Cái này chồng thọ tam quy thì ngũ giới,
hàng ngày bố thí làm thiện làm lành, đi cúng dường tam bảo siêng lô tu, vợ quậy tới bến luôn. À, đó nó xiên nó sỏ rồi là hung hung dữ hỗn ổn mắng giết chồng đủ thứ, đó là gì? Là quỷ cái. Lại đây chưa? Quậy là cái ông Phật con này tu không được, nó giống như vậy đó. Thì nó là chồng tu mà vợ không tu là tiên nữ sống với quỷ nam. Để chồng tu mà vợ không tu là tiên nam sống quỷ nữ. Chồng tu mà vợ đồng tu luôn là gì? Là tiên nam sống với tiên nữ. Phải không? Thế thì vợ thọ tam quy thì ngũ giới, chồng thọ tam quy thì ngũ giới, đồng nhau đi chùa tu, làm phước cũng tùy hỷ với nhau, cùng nhau mà cộng sức trong việc thiện lành và tu bồ tam bảo và siêng năng lô tu. Đi đâu hai vợ chồng đi hết, đó vui vẻ không? Đó thì là tiên nam tiên nữ rồi. Đó như vậy đó. Ở đây có cặp tiên nam tiên nữ nào không? Tiện Châu Dượng Ngọc nè. Ở đây con nào mà đó không? Chủ lên xin nhiều cặp lắm, nhiều cặp tiên nam tiên nữ nó chiều chiều đi chùa niệm Phật đó lắm. Đó như vậy. Thành ra đó là người nữ đồng tu, người nam đồng tu, đó gọi là tiên nam với tiên nữ. Còn cái cặp mà cuối cùng Phật nói là vợ không tu, chồng không tu là gì? Quỷ nam sống quỷ nữ, hay quá ta. Chưa học mà nói tao biết liền ha. Vợ không tu mà chồng không tu là tiên, là tiên nam quỷ nam sống quỷ nữ, vợ không tu chồng không tu là quỷ nam sống quỷ nữ, tại vì không có tâm đạo đức gì cả hết. Cho nên tối ngày cứ là câu mâu xấu xé nhau, đánh lộn lạo chửi mắng nhau qua ngày đó, như vậy là không có biết là mắc cỡ gì cả, đó là quỷ nam sống quỷ nữ. Phải Phật tử? Vậy thì Phật tử muốn làm sao? Muốn vợ chồng là tiên nam tiên nữ hết không? Muốn thì phải quy tam bảo để làm người Phật tử, là siêng năng lo làm việc thiện lành theo khả năng, cố gắng tinh tấn lo tu, nhắc nhở đồng tu với nhau để hẹn hò cùng nhau tương lai về cực lạc và thoát hết. Nói là cùng nhau đi về cực lạc chứ thọ mạng ai đến kỳ thì đi trước à, chứ đâu đi một lượt đâu. Và để thấy có nhiều vợ chồng hẹn hò nhau dữ lắm, ngày xưa mình thương yêu nhau đó, nói là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quanh, đồng quang đồng quách, nghe anh nghe em thì mới ưng. Thấy hẹn hò thấy là mê ly chưa? Nhưng mà sống đồng tịch đồng sàng đó là cùng vô chung giường chung chiếu, phải mà nữ. Và khi chết rồi đó ai sẽ theo một chi chủ? Và bây giờ nó không chết đâu, đi trước đi, rồi tôi còn sống để tôi ở lợi, chứ là tôi chết theo ông sao? Bà chết rồi đi trước đi. Thấy chưa, thầy đã vô hồn có mình lẻ loi, có đồng quan đồng quách không?
Không.
Đó như vậy đó, thì đó là cái nghiệp chúng ta thấy biết rõ phải không? Vậy thì hôm nay cái vấn đề thứ nhất chỉ định bài của tử đã nghe qua, đó là tâm duyên ái là một cái khó khăn chúng ta lúc làm chung. Cái đó là luyến ái vợ chồng nha. Thì giờ luyến ái tới là cháu con của mình nè. Bây giờ cháu con của mình, bây giờ đây là một cái tình thương ái giữa bà với cháu. Là khi mà lâm chung mà bà nội bà ngoại đó mà nhớ đứa cháu 5-7 tuổi, 10 mấy tuổi gì đó, tự kêu cháu ơi cháu hỏi hoài, liếc qua liếc lại nó đâu là tắt hơi cái đầu thai cháu lại gặp nó kiếp sau. Bây giờ là bà là cháu, kiếp sau là vợ chồng với nhau.
Thấy ghê chưa?
Đó như vậy đó, thầy tự thấy đó là cái nguy hiểm. Mấy bà già mà có cháu nội cháu ngoại, đây có ai mà không có cháu nội cháu ngoại không?
Có không? Nhiều lắm.
Mà thương dữ lắm đó tử. Đó là do chính cái tình thương là luyến ái giữa bà cháu. Cho nên là lúc mà hộ niệm tâm chung đó, những đứa nhỏ này đừng cho lại gần, phải cho nó xa đi. Để nó khóc là một cái bà nói ơi là đầu đời rồi. Công siêu quá niệm Phật cỡ nào chăng nữa đi cũng là không bằng cái tiếng bà nội ơi, đừng bỏ con bà nội ơi. Giờ bà nội là ngó qua chảy nước mắt, là thất niệm rồi là chết liền, là kiếp sau đầu thai ở nơi nào đó, để mà lớn lên để gặp đứa cháu này mà cộng hành cộng thú cùng gia đình là vợ chồng với nhau. Nếu nó là con gái mình sẽ là con trai, nếu nó con trai mình sẽ là con gái. Tại đó luân hồi nó loạn luôn, tôi biết gì đâu, nó thoải mái đâu mà tỉnh. Thế như thành ra hôm nay làm chồng làm vợ có nhiều nhân do. Một là quá khứ là quan cái với nhau, kiếp này thành vợ chồng, quan cái với nhau kiếp này làm vợ chồng, cho nên là hai vợ chồng có ngày là cự lộn lộn nhau hoài, không ai chịu thua ai chứ. Là có lúc cũng thương nhau nữa chứ. Cho nên có câu chuyện là hai vợ chồng đó, có người vợ đó rất là thương chồng ha, rồi người chồng này đi làm ăn là chiều giờ là xỉn liền, vậy là xỉn từ nào bữa nay. Mà vừa vô cổng chùa cổng nhà rồi đó là chữ dài vô, bữa nay tao sẽ quýnh chết mày luôn, tao quýnh cho mày chết luôn. Rồi vô mà gặp bả cái đầu là quýnh túi bụi mà mọi quýnh cái bằng không có thương tiếc, mà là quýnh một hồi rồi cái đã đưa rồi cái ôm vợ rồi cái là xin lỗi em nha, rồi được thôi. Rồi sáng đi làm rồi chiều về cũng vậy, nó xỉn rồi quýnh nữa, ngày nào ngày nấy vậy đó. Quýnh xong rồi cái là o bế người ta lại, thế nên vậy đó, ngày nào nấy bà vợ chịu không nổi rồi mới đi vô bạch cho hòa thượng. Giờ hòa thượng này tu chắc ngài cũng có đắc đạo, cho nên ngài mới là nhìn về quá khứ của hai vợ chồng này mới nói rằng con còn thiếu nó đúng 1000 roi nữa, nó muốn con đủ 1000 lần nữa là con mới hết cái nghiệp này.
Trời ơi bà vợ nó, trời ơi 1000 lần nữa chắc con chết. Hòa thượng ơi,
hòa thượng tự đi dạy cho con cách nào để giải nghiệp này coi. À, hòa thượng rằng con biết không, người kiếp trước á con là người chủ mà chồng con là con trâu. À, tối ngày con lùa trâu ra đồng, con cho nó ăn, rồi chiều con tắm rửa cho nó, rồi con cho nó ăn cỏ non, ung mũi cho dân mùng cho nó ngủ, đó là cái thương lo. À, rồi khi mà cài bừa con đánh nó không thương tiếp, con đánh con chửi con mắng nó. À, thì đã có quả báo kiếp này là hai đứa con gặp nhau thành vợ chồng. Con trâu là chồng mà chủ kiếp trước, bây giờ chính con là vợ. Thành ra bây giờ nó chửi con bao nhiêu, đánh con bao nhiêu là do hồi kiếp trước con quấn con trâu, con chửi nó bao nhiêu. Chừng nào mà nó hết chửi hết quấn con là hết nghiệp. Còn nó thương con mến con sau khi quấn chửi con là gì? Sau khi là đánh đập là lo là đánh con rồi là chửi con lúc mà cài là đi qua dí phá rồi ha. Đã rồi sao cái tắm con này ha, rồi là cho ăn cỏ non này ha, chiều về cái cho vô mùng muôn mũi ngủ là thương con. Quả báo cái sự thương bây giờ nó thương, quả báo cái sự đánh hành hà chửi mắng bây giờ đánh chửi mắng con. Vậy nào hết cái nghiệp này thì con mới hết bị đánh đòn. Thì giờ còn 1000 coi nữa. Trời ơi, cổ mới năn nỉ hòa thượng chỉ cách làm sao để con là thoát khỏi cái nghiệp này, chứ 1000 coi nữa sao con chịu nổi. Hòa thượng được rồi, ta chỉ con một cách nha. Nó rượu vô nó xỉn, nó không biết gì chứ. À, bây giờ con về con cắt cho thầy 1000 cái cọng chú khô. Lá chú khô đó, con tuốt lá hết còn cọng không. Con bó lại 10 cái cọng chú khô thành một cái khúc cây. À, rồi con dựng dài 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 theo cái là cửa ngõ dài dài hai bên đi vô. Nó uống rượu gì nó bà chớp bà sáng nó thấy không biết rõ rồi chứ. Nó sẽ ôm nó quýnh con. Hãy quýnh một cây là quýnh một cây là gì? Là 10 roi. Mà nó ôm lần mấy bó thì tính đó nhân lên. À, như vậy là con sẽ hết nghiệp. Tới vậy hòa thượng cầu con tức tốc về đi vô giường cắt hết 1000 lá chú khô, tuốt lá hết nó bó lại. À, 10 cộng vô bó, 10 bọn vô có thành một cây roi vậy đó bà tử. Đó, rồi dựng dài 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 từ cửa ngõ đi vô. Chiều nó xỉn về đó, ở bằng đằng đường cái nó chửi sẵn rồi. À, chửi bới rồi chia tới cửa rồi. Bữa nay tao quýnh mày chết tới đây luôn nha. Quýnh mày chết luôn nha. Vô lấy hai hàng cây rồi luôn nha. Chà, bữa nay mày ngon quá ha. Để cây sẵn rồi hả? Được rồi, tao sẽ quýnh cho mày hết cái cây này là cho mày chết luôn. Ôm lột bột là mấy chục cây bà tử. Rồi bà này mới ra anh ơi đừng quýnh em, tao nghĩ là bổ. Làm bổ vậy mà nó quýnh trâu, nó quýnh tối bụi luôn. Để mà quýnh một cái vô thì mừ bó thì nhân lên là thành gì? À, nhân lên gấp mấy lần. Quýnh hơi một tối bụi là đủ số mừ cái nó buông ra. Buông ra cái ơn vợ cái nó đau quá em tội nghiệp em quá, xin lỗi em nghe em. Từ đây giờ sao em không quýnh em nữa đâu. Rồi cái ngủ luôn. Từ đó giờ sao không quýnh vợ nữa. Hết chuyện. Vô quan đái bất thành thu ngụ, phải không? Nói như vậy. Tại là do quan đái kiếp trước bây giờ gặp nhau làm vợ chồng, do tình thương ái kiếp rồi mà quá mặn nồng, mà vì vô thường nên cắt biệt sớm, hẹn hò kiếp sau gặp lại. Cho nên kiếp này gặp nhau là gặp nhau thương nhau nữa. Tại đó như đó như vậy đó. Cho nên có vấn đề mà tự thấy đó. Là trường hợp như có người mà đầu thai vào trong bụng mẹ ra sinh đôi. Sinh đôi là tử, là một nam một nữ. Tại vì tình thương nhau rồi cái nửa đường bị cách biệt nhau đi. Hẹn cứ sao là mình sẽ là cùng nhau sanh ra một chỗ để gần gũi nhau mà không chia lìa và không chia xa nhau. Cho nên là hai đứa đầu thai dù mẹ được một, một nam một nữ. Cho nên khi sanh ra đó thì là người bà nội bà ngoại gì đó phải giái. À thôi hai đứa bay được rồi, đứa lớn ta cho tụi bay thành vợ chồng với nhau. Vì ta biết rồi, người xưa ta biết giái như vậy là hai đứa sống hết. Mà không giái như vậy đó ha, là thằng con trai nó chết trước, con gái nó còn sống lại. Thấy chưa? À, nhưng mà giái thôi chứ lớn lên hai anh em có chồng vợ gì. Đã rồi thì lớn lên thì ai được anh ấy đi. Nhưng nó thương nhau dữ lắm bà tử. Còn nhiều cái được gọi là hai đứa con trai nó sinh đôi với nhau, thì nó thương nhau dữ lắm bà tử. Mà khi mà nó chết chỗ nào thằng đứa sau đó nó chạy ngay cho nó chết. Đó là siêu chứng kiến hồi lúc còn trẻ bà tử. À, đi chơi trong vườn đi lượm xoài vào mùa mưa. Cái thằng kia nó chạy lượm xoài nó rớt xuống ngay ra cầu nó chết. Cái thằng em nó tự nhiên nó tự tự nhà nó chạy đi kiếm anh á. Chạy lên ngay cho nó chạy ngay ra cầu té xuống chết chung anh nó chỗ luôn. Hai đứa anh em sạch đâu. Đó là chứng cứ sự thật và còn trẻ quê hương nó xưa. Nói như vậy. Thế do đó là tình cảm quá khứ. Rồi khi mà sanh ra lớn lên rồi trong cuộc đời là không được gần gũi nhau. Thế giờ nó nguyện rằng kiếp sau nguyện là sanh cùng một chỗ mà không rời nhau, gần phân ly. Hai đứa sinh nhau dính liền ra luôn. À, đứa trai đứa gái dính liền nhau. Thế đó chứ, bây giờ bị giải phẫu. Giải phẫu là tách hai ra, tức nguyện cái sao là dính chặt nhau luôn, và cùng một trái tim. Và anh thiệt, hai đứa hai cái đầu có trái tim một, khó tách vô cùng. Thế đó chứ, để vợ thành quái dị luôn. Thế như vậy, cũng nghiệp. Tại ra khoa học không giải nổi chỗ này đâu, chỉ có Phật giáo mới giải nổi chỗ này. Thế khoa học thì nó là quái thai, thấy không? Thế như vậy, nhưng mà đối với Phật giáo giải thích đây là cái nghiệp. Thế chứ, đơn giản thế thôi. Thấy chưa? À, như vậy. Vậy thì tâm luyến ái nó rất là trở ngại cho người tu niệm Phật của chúng ta. Lâm chung mà tự khởi luyến ái như vậy, dù luyến ái với ai thì bà tử sẽ tái sanh trở lại gặp người đó để thọ tâm luyến ái kiếp sau. Thấy chưa? À, biến hình biến dạng, cái nghiệp nó sẽ chiêu cảm trong cái thế giới của loài chúng sinh nào, con người, chúng sinh nào đó, cảnh giới nào đó, để tiếp tục thương yêu nhau nữa. Đó là duyên ái. Thấy sợ không? Vậy thì chúng tôi từ bây giờ coi nhau như là bạn bè nhau cuộc đời. À, đó, hay là người thân của mình, thiện hữu tri thức của mình, thì vậy không có tâm luyến ái nữa. Rồi khi xả thân ra đi, mình buông xả cái một và không có động niệm tâm luyến ái, nhất tâm lo niệm Phật mà thôi. Tại vì sống chung là cái nghiệp, mà tu là chuẩn bị cho tương lai giải nghiệp, và để giải thoát cho bản thân mình. Sống là sống chung, những khi chết đường ngày nay đi, không ai đi chung nhau được đâu Phật tử. Thế giới như vậy Phật tử phải lo trước chỗ này nha. Sư nói là đơn sơ thôi, Phật tử suy nghĩ kỹ rồi lo cho bản thân mình tương lai sau khi từ giả cõi đời, không bị cái tâm luyến ái nó chi phối và rơi vào luân hồi đau khổ. Cái nghiệp thứ hai rất là quan trọng nữa là luyến tiếc, hay còn gọi là tham tiếc. Nãy là tham ái, giờ là tham tiếc. Tham tiếc gì Phật tử? Tức là của cải tài sản của mình tạo gây nên, tạo xây dựng nên, gọi là của mình. Mình hưởng thụ không thỏa mãn thì nó còn. Rồi mình chết đi nó còn tồn tại ở nhà nhiều quá, mình không thể nào đi được, cho nên Phật tử phải tái sanh trở lại để hưởng tiếp. Thế do đó là tham tiếp. Đó, thành ra Phật tử nào ở nhà có tiền của nhiều, mình già cả rồi, Phật giải rằng ai mà cha mẹ giàu sang của cải nhiều thì phải chia cho con cái hết đi, con trai con gái chia đều hết đi, rồi một phần của mình để rảnh rang mình tạo công đức và lo tu. Và tưởng mà làm được như vậy, con cái nó thương không? Thương, ôm coi giữ giữ hoài, nó canh me đó. Rồi Phật tử mới nghe câu chuyện hả, là con mà nó giết mẹ đó, nó cắt cổ mẹ nó chết đó, tại vì không chia gia tài cho nó. Thế cho nó như vậy đó, nó chưa đơn giản đâu. Thành ra là chia hết đi, để mà con cái nó có sự nghiệp làm ăn. Đó, rồi nó sẽ lo lại cho mình. Đó, rồi mình còn phần nào nhỏ của mình đó, để mình đi chùa làm phước, làm công đức. Như vậy thì Phật tử sẽ khỏe không? Khỏe. Cho nên là khi chết mình không có gì để luyến tiếc cả. Phật tử đang đi hộ niệm kiến sư à, đây nè, có Phật tử đây nè, không giấu tên đây nghe. À, kỳ đó tôi đi hộ niệm nhà Phật tử đó, có bà cụ đó cùng nhau hộ niệm nè, mà trong túi bà có 30.000 thôi Phật tử, bà bỏ túi bên này mà bà nhớ túi bên kia không. À, xuống nhà thầy đồng nhau hộ niệm, con cái hộ niệm đó phải niệm Phật kiến sư, nhưng mà chắc tay niệm Phật đồng nhau tử, nam mô đà Phật, nam mô Phật, nghe lời sư niệm Phật, nghe niệm Phật, niệm Phật, nỉ một hồi cái bà sọt tay túi này, tiền tao đâu rồi, tiền tao đâu rồi. Chứ nói thiệt nha, Phật tử đây có mặt đây đó, sư nói là như thật đó, thấy không? Rồi Phật tử cứ sao, rồi cái tiền tao đâu rồi, tiền tao đâu rồi hoài à, cái sư mấy móc túi này không thấy, cái móc túi bên kia, thể có 30.000 Phật tử, 30.000 để túi bên này mà móc túi bên này không à, đây nè 30.000 đà bà, cầm vô rồi đó niệm Phật đi, cầm trong tay nè, anh em nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, cái bỏ cái túi lại, rồi nam mô đà Phật, nam mô Phật, cái sọt vô một sọt túi kia, tiền tao đâu rồi, tiền tao đâu rồi, có 30.000 thôi rồi phải không? Mà bố không nổi đâu Phật tử. Còn gì Phật tử, 30 cây vàng tính sau đây, 30 triệu tính sau đây. Thế nhớ thật ra nó khó vô cùng. Nhưng rồi chư niệm Phật hoài, bà cứ lên hơi rồi bà xuống, lên rồi bà xuống, bà không đi. Chư nói trời, vậy bà dẫn mặt cái sư hoài, chư niệm hết nổi rồi nha. À thôi bây giờ nữa thôi, đến duyên kỳ nào đó cho sư hay nha, giờ sư mệt quá tôi suy về. Nhưng mà sao có khiến Phật tử, sư mới vừa ra trước cầu uống nước với Phật tử, chuẩn bị đi về, mới vừa chưa kịp ngầu uống nước, chưa kịp ngầu xuống, thì trong kia cái là bắt đầu bà niệm Phật. Mấy đứa nói sư phụ ơi, bà niệm Phật, bà niệm Phật rồi, rồi bà chắc sao bà sắp đi quá, rồi xuống nhau khỏi mặt áo hậu luôn, bà áo ngán vô xuống nhau niệm luôn, lúc đó mặc áo hậu gì nổ nữa, chậm đi rồi, thấy đấy chứ. Thành ra thầy trò xuống nhau được thiệt, niệm có 5 phút bà đi luôn rồi đấy, hết tiền tao đâu rồi, là 5 phút nữa, đó là có bà, có Phật tử đây đâu. Đây mẹ là thôi sư nói về tự biết rồi. Đó như vậy, một chút xíu đó thôi, chỉ có 30.000 thôi mà còn liên tiếp. Thế chứ, mà Phật tử mà tiền nhiều là luyến cỡ nào nữa. Thế chứ, cho nên mà tự phải cẩn thận. Cho nên kể câu chuyện nữa nha. Rồi là Đức Phật có ông đồ đề đó,
ông Đô Đề đó, ông có, ông giàu đó, mà tự ông là trưởng giả. Có con chó là rất là khôn, mà thương ổng, ổng thương nó vô cùng. Ổng đi đâu đó, ổng về tới là con chó nó ôm ổng, hung ổng, ổng hung lợi nữa. À, hôm nay ổng đi vắng 3 ngày. Thì bữa ổng đi vắng đầu tiên á, thì sáng hôm đó Đức Phật đi khất thực thì bình ngang cái nhà đó. Thì đi ngang con chó cho nó sủa, Đức Phật dữ dằn lắm. Đức Phật mới là đứng lại. Đức Phật nói nhỏ nhỏ gì nó không biết. Từ từ như là cái nó bắt đầu nó mắt nó chảy xuống rồi. Cho nó quỳ xuống nó lễ Đức Phật ba lễ, nó cúi đầu lễ ba lễ. Rồi bắt đầu nó cúp cái đuôi lại, nó chạy vô nhà, cái nằm ngay chỗ nó ngủ hoài đó, nằm nó khóc hoài, không ăn uống gì hết. Rồi bây giờ tới bữa thứ ba, ông Đô Đệ đi về. Đi về không có chó mừng ổng. Ông hỏi về tới chứ là con chó của ta đâu rồi, thấy mừng ta. Thì tới nó mép nơi bữa trưởng giả đi, ông Cù Đàm đi ngang đây ông Đức Phật. Rồi con chó ra sủa, không biết ông đọc thần chú gì, nhấm 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 cái miệng nó cứ nữa. Tự nhiên con chó nó chạy nước mắt, cái nó cần đọc đầu nước ổng nữa, cúp đuôi vũ nằm khóc luôn mấy ngày đêm nay. Kêu ăn không ăn ông chủ ơi. Trời Cù Đệ nghe nổi giận, chạy một hơi tới chỗ Đức Phật, nói này ông Cù Đàm, con chó ta nó sủa nhà ngươi mắt mới đọc thần chú gì mà bây giờ con chó ta nó không ăn uống gì cho nó khóc hoài vậy. Con chó ta mà có cái gì là nhà ngươi chết cho ta nha. Chỉ có ngoại đạo mà. Đức Phật mới nói thế này, này Đô Đề, hãy nghe ta nói. Con chó là mẹ nhà ngươi đó. Ừ rồi, nói chó mẹ mà mẫu nóng lên. Chó là mẹ nhà ngươi đó. Đó là bây giờ con Đô Đề nói, tại sao nhà ngươi dám nói chó mẹ của ta? Hãy nói cho rõ nha. À, không rõ thì đừng trách ta. Đức Phật nói rằng Như Lai không bao giờ nói dối. Để làm bằng chứng cụ thể là Như Lai không nói dối. Mẹ nhà ngươi cứ chết đi vì còn tiếc cái hũ vàng, cho nên là chưa nói nhà ngươi được. Cho nên bây giờ mẹ đầu thai lại con chó để giữ vàng của nhà ngươi. Chừng nào mà trấu căn nhà ngươi xong rồi thì là bà mẹ nhà ngươi mới là thần bỏ cái xác thân đó mà ra đi. Không tin ta, về ngay chỗ con mà mẹ nhà ngươi đang nằm đó, ta là vuốt đầu con chó là mẹ nhà ngươi mà nói như thế này. Lòng thành nói rằng, mẹ ơi, nếu mẹ thật là mẹ của con, vàng mà để đâu chỉ con đi mẹ. Thì ổng chạy về nghe, ổng trước kia cho nó, ừ đúng rồi ta về, nếu không y như vậy nhà ngươi chết cho ta nha. Còn không cũng thành công đó chứ. Ổng chạy về là cái bắt đầu vuốt con chó, nói rằng mẹ ơi, nếu thật là mẹ của con, vàng đâu chỉ con đi mẹ. Từ nghe con cho con chó mà nghe nó mẹ ơi đó, con chó nó đứng về liền của tử. Đứng về mà nó chảy hàng nước mắt á, cái đầu nó quạo, quạo nó bươi bươi nghe chỗ nó ngủ hoài đó. Nó ngủ hoài là nó giữ đó nghe. Đó, thầy ra bắt đầu vào wow, cái ổng thấy vậy, bươi theo, bươi theo, bươi theo. Thì bươi xuống sâu cả chục thước đất, ngay đó có hũ, hũ bươi rồi ha. Ổng bưng lên, ổng bươi ra trời ơi, vàng, thôi, mừng quá trời mừng rồi. Mừng quá rồi, vẫn nhớ là Phật nói, đã, vàng này là mẹ giữ cho mình. Nè, đó, bây giờ mới nhớ lại, con chó là mẹ mình theo lời Đức Phật nói. Quay qua lại thì con chó nó chết, tiêu hủy. Trời ơi, con chó mà khóc. Trời ơi, mẹ gần bên con giữ dài cho con mà con không hay con biết, con coi mẹ như chó vậy. Thấy chưa? Nghe rõ không? Trời ơi, khủng khiếp. Bây giờ, nó như vậy. Thật ra là do chết mà không có trấu chăn với con hũ vàng. Khi chết là ở lại giữ hũ vàng đó. À, vậy thì bà tử về có nuôi chó nào mà khôn nó ngủ đâu đó. À, bà tử bươi cho nó một kiếm vàng nha. Đó cho vui thôi nha. Đừng bươi ổng nhà mới cất bươi lên cái đủ cười nó sẽ quá chỉ à. Đó là một câu chuyện đặc biệt cho tự thấy rằng đó là do cha mẹ tiếp nối của cải không trấu kịp, cho nên phải đầu thai trở lại làm chó để giữ của. Nhưng mà chó là sao mà nói để mà chỉ cho con được hả tử? Rồi cuối đời chừng 10 tuổi 11 tuổi rồi chó chết rồi thì cũng vậy thôi, đầu thai trở lại nữa. Thấy chưa? Đó như vậy, đó là cái nghiệp liên tham tham tiếc. Thấy chưa? Thật ra khi mà tự nhắm mắt về trần, mà trước khi đó tự nam mô đà phật, nam mô phật, nam mô phật, là bỗng nhiên cái điểm cuối cùng đó là nói rằng là trời ơi, 20 triệu nó chưa trả tôi kìa, thì đầu tiên tiền ta cứu đỡ mình ta, hay là sao đó giờ tiền bạc của cải tôi đi không được, mà niệm cái điểm là niệm tham tiếc tiền bạc của cải lúc cuối cùng thì mà tự có đào thay đó là Phật nói kinh nhân quả rằng ai chết mà còn liếng tiếc là tham tiền tiếc của thì đầu thai trở lại làm gì? Làm rắn hổ, làm chó, làm mèo, làm heo, làm chuột lắc. Bây giờ đó là những người tham tiếc đầu thai trở lại. Thì những con này nó sống gần trong nhà, chuột lắc thì cắn xé đồ đạc, nó luôn luôn đại khái như vậy. À, chó, mèo thì giữ của, đại khái như vậy. Đó là nghiệp tham tiếc. Cho nên ngay bây giờ mình có của cải hãy san sẻ trước đi, để dành ra tâm tiếc và lo niệm Phật. Và tận có tiền mua bạc vàng không bằng niệm Phật. Tại vì tiền ban mua bạc vàng chỉ cho hạnh phúc trong cuộc đời về cái sự cảm thọ và ăn uống, cảm giác về thân mà thôi. Chứ lâm chung tiền bạc của cải nó vô giá trị. Nhưng mà niệm Phật là phước báo vô lượng vô biên, không có gì bằng niệm Phật cả. mà nó tiêu trừ phiền não, được định tâm và được duyên với Phật, Phật mới rước mình về cực lạc được. Cho nên câu niệm Phật rất là đơn giản. Tuy nó không có to, nó quý như vàng, và tại đó không có cân đo gì được cả, nó vô hình vô ảnh. Nhưng mỗi câu niệm Phật đó, nó tưởng tượng trừu tượng bằng một cái linh thiêng, một cái kỳ diệu trong tâm hồn của người con Phật của chúng ta. Rằng nhờ câu niệm Phật này nào, nuôi dưỡng hoài, nuôi dưỡng hoài, nuôi dưỡng hoài, nuôi dưỡng hoài, thì cuối cùng nó sẽ được cái quả là giảng sanh. Thấy chưa? Còn nếu mà ôm vàng hoài, ôm tiền hoài, ôm xiết 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 chết cũng ôm luôn, thì khi sao trở lại dưới khổ. Thấy chưa? Mày nói rõ chưa? Anh nhờ tôi nói cho vui vậy đó. Thì đó là thứ hai là tham tiếp. Thứ ba là nghiệp là sân hận. Sống đời mình có giận ai không? Có giận ai không? Có. Ai không giận giơ tay lên coi. Phật tử bây giờ không biết giận ai hết, giơ tay lên coi. Bái là sư tổ luôn. Là sư tổ luôn đó. Tại vì Phật tử đắc đạo là mới hết sân giận, tay không hết buồn phiền. Còn nếu mà chúng ta đang tập tu thì là chúng ta đè nén chút xíu thôi mà chịu không nổi cũng nổ à. Đó là như vậy, sân giận buồn phiền. Cho nên chỉ có đạo quả thứ ba của người tu mà thánh đạo thanh văn á, nhờ định kiên cố, cho nên là tâm ái tâm sân mới triệt tiêu. Đây là dập tắt cái lòng tham ái và sân hận. Cho nên tham ái không còn, sân hận không còn, nhờ định tâm kiên cố. Đó là lúc nào cũng định, đi đâu cũng định, ngồi cũng định, làm gì cũng định hết, đó là định kiên cố, là quả thứ ba mới được. Thấy chưa? Thật ra là không có giờ nổ sân với ai cả hết. Lúc nào cũng trầm lặng thoải mái, và mặt lúc nào cũng nở một cười tươi vui, thị xã từ bi. Đó là đắc quả thứ ba. Đó là a la hàng quả, là định kiên cố. Thấy không? Còn bây giờ Phật tử á, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, ai nói gì cũng ráng Mô Đà Phật, Mô Đà Phật, Mô Đà Phật, rồi ráng nhẫn lên nha. Nó nói mà tới tấp rồi đó, Mô Đà Phật, Mô Đà Phật, Mô Đà Phật, chịu hết nổi rồi nha, của Đức Chủ rồi đó. Mà nó nói tới nữa nha, bắt đầu nha, không có niệm Phật nữa, chết mình á, thế ta niệm Phật mày làm tới nha, đó bắt đầu quýnh rồi, chửi rồi, tới đây chứ. Có như vậy là kệ không nói, tụi mình sức năng mà có giới hạn, nhẫn có mức độ, cho nên vừa quá thì mình chịu được, mà quá sức chịu nổi. Phải đấy chứ. Giống như mà cái lu nước chúng ta mà nó lửng lửng lờ lờ chưa có lặn bụi, mà ta đưa cái tay ta quậy, quậy cuộn 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 lên, sao chịu không nổi mà tính. Thế giới đó như vậy. Cho nên là chúng ta phải ráng cố gắng làm sao để mà triệt tiêu cái tâm là sân hận này. Muốn như vậy phải tu một tâm xả. Cho nên người tu niệm Phật đi đâu có tâm xả là như vậy. Cho nên bốn cái hiệu lớn của cái nghĩa lớn cho niệm Phật A Di Đà là gì? Người niệm Phật A Di Đà sẽ được vô lượng công đức, vô lượng phước lành, vô lượng công đức. Người tu niệm Phật A Di Đà được vô lượng thọ. Người tu niệm Phật A Di Đà sẽ được vô lượng quang. Người tu niệm Phật A Di Đà sẽ đã là vô chánh niệm. Mà cái niệm thiệu thứ tư, nghĩa thứ tư này rất là quan trọng. Mỗi ngày mà nghĩ tới Phật tử, tối ngày cái niệm Phật A Di Đà được ba cái lớn kia không à? Là gì? Là vô lượng công đức. Hai là vô lượng thọ. Ba là vô lượng quang. Còn cái vô chánh niệm không ai nói tới chứ. Phật tử thấy không? Phật tử nghe đi, thường thường các thầy giảng không bao giờ nói vô chánh niệm, mà chỉ nói là gì? Ba cái phần đầu. Nói ba phần đầu Phật tử nghe ham lắm. Nghe ham lắm, tại vì niệm Phật A Di Đà được vô lượng công đức không ham cho được. Niệm Phật A Di Đà được vô lượng thọ là có đốt sinh bất diệt. Phật sống bao nhiêu mà sống bao nhiêu không ham sao được. Niệm Phật A Di Đà để được là vô lượng quang, là trí tuệ không lượng. Phải không? Phật tử hào quang sáng khắp cả mười phương thế giới là trí tuệ của Phật, không ham sao được. Thế chứ? Nhưng mà cái thứ tư là không ai nói. Đó là gì? Là vô chánh niệm. Vô chánh niệm. Vô chánh niệm là gì? Là không tranh cãi. Là niệm không tranh cãi. Thế ra cái người tu niệm Phật là hãy buông xả hết. Không tranh cãi với cái gì ở ngoài chúng ta. Không tranh cãi với cái gì ở trong tâm của chúng ta. Ngoài trong thì buông hết. Đó, thật sự là người chân tu niệm Phật A Di Đà. Còn ở trong niệm Phật, ở ngoài miệng cãi lộ, ở trong niệm Phật mà dung chuỗi của người ta. Rồi đây như vậy thì mình thất niệm rồi. Thấy chưa? Thì là cái niệm mà niệm thứ tư này đó, nghĩa thứ tư này nó lớn lao lắm, mà tự dụng quan trọng. Chỉ ngay hành giả của chúng ta. Tại người tu niệm Phật phải hiền, thật là hiền. Người tu niệm Phật phải buông xả các rất là rốt ráo. Hay người tu niệm Phật phải là tự tại. Coi không có chuyện gì trong cuộc đời này đối với mình nữa cả hết. Chỉ có nhớ Phật, đem Phật vào lòng, là lúc nào cũng sống với ông Phật mà thôi. Sống với ông Phật mà thôi. Cho nên sư Hảo ngày xưa mà tất niên ở chùa sư đó, à, đúng mà văn nghệ mà tử. Sư Hảo làm hai câu thơ mà sư nhớ hoài không quên. Hay thiệt chứ. Hãy mơ má tử với kề, thân mơ có Phật giữa kề một bên. Hay không? Hay không? Cái này ở thế gian ta mơ má tử với kề là cái tình thương cảm với nam và nữ. Ai cũng thế thôi. Nhưng người tu chúng ta là chuyên lo niệm Phật. Chuyên lo niệm Phật thì cái người mà thân thương nhất của chúng ta là ai vậy? Thế tình cảm luyến ái thế gian mình bỏ rồi, buồn phiền giận hờn ai không đem vào lòng, mà luôn luôn giữ ai bên lòng mình?
Phật A Di A Di Đà.
Tông ơ có Phật dựa kề một bên. Tôi sửa lại là cho chính xác chút xíu đi. Sư Hảo thì nói rằng tông ơ có Phật dựa kề một bên, còn sư thì nói thế này là tôi mơ có Phật dựa kề trong tâm, đúng không? À, hãy làm như vậy nghe hay hơn. Tôi mơ có Phật ở thường trong tôi. Mới có Phật ở thường trong trong ta, phải không tử? À, như vậy. Vậy thì sao lúc nào ở trong lòng của chúng ta hết? Vậy thì Phật tử nhất cử nhất động gì cũng nhớ Phật, niệm niệm khởi lên đều nhớ Phật. Cho nên ở ngoài không đấu tranh hơn thua với ai, ai chửi mắng hơn thua gì mình, thị phi tai tiếng gì chúng ta cũng A Di Đà Phật. Nó là giả, tiếng nhé, đó là ma đó. Ma nó khảo mình đó. Người chửi mắng mình nó là ma đó, nó là quỷ đó. Nó thử cái tâm mình, nó quậy cho mình sân si lên. Phải không? Biết được nó đầm đó điểm đó là ma. Cho nên mình không cần quan tâm tới nó. Tại vì đó mà tử, cứ biết quỷ phá chùa không? Tôi nghe nó quỷ phá chùa chưa? Hả? Phật tử có nghe nó quỷ phá chùa chưa? Thường thường ai lại mà quậy chùa đó, đồ quỷ phá chùa đó. Chùa là Phật ở, Bồ Tát ở, Thanh Văn ở, người tu giải thoát cuộc đời Phật ở. Lại nghe cho nó thứ tự nha. Phật ở là gì? Là tượng Phật. Bồ Tát ở là Bồ Tát thị hiện hành đạo Bồ Tát thế Phật, đó là trụ trì. Và đó, rồi những người đang tập thành Phật ở đó là các nhà sư, các sư cô đang tu. Đây đây là những người tu, những người đang hướng về tâm Phật để tu, để mà làm được tâm Phật để giải thoát. Mà người nào tới chùa mà quậy bỏ nó là gì? Là quỷ đó. Đây có ai là quỷ không? Vô tay ta, vô tay chặt cái tay đứng luôn. Thấy không? Thì đó là ai mà tới chùa quậy chùa phá chùa làm cho cái trong chùa là phiền não tu cực đó, đó là quỷ chùa đi phá chùa. Nhớ nó như vậy đó, mà chứ đơn giản không nha. Đó, thành ra là người Phật tử chúng ta biết được rồi đó. Thành ra bây giờ những ai làm cho mình là phiền não, dấy lên phiền não, biết đó là ma nghiệp đó. Nó xui nó khiến tới là cho mình bận lòng, mình bị phân tâm, rồi mình phiền não sân si, rồi là mình không có giữ chánh niệm được. Cho nên chúng ta ráng buông xả đi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Thấy chưa? Khỏe không? Nó như vậy đó. Nhưng mà tập lần cho nó quen. À, rồi cái tâm chúng ta vẫn còn cảm ghi nhận cái gì đó trong lòng không vui, tham ái buồn phiền, giận hờn tức tối, ganh tị tật đố, ngạo mạn thành kiến thiên vị gì đó, cũng là vậy, là cái đấu tranh trong lòng. Thấy chưa? Đó, không vừa lòng mình mới có vụ đó. Bây giờ buồn luôn. Hãy còn một niệm nào trong lòng mà không niệm Phật, không thanh tịnh là niệm ma. Đó, ở ngoài mình thắng được, nhưng mà ma lòng khó thắng được. Thường ta nói ma là ma ái, niệm ái là ma ái, nhiều thứ ma lắm. Ma ái có ma sân, ma giận, ma hờn, ma tức, ma tối, ma bực, ma bội. Đó, những cái gì mà nó nó làm cho mình là dậy sóng ba đào trong tâm hồn chúng ta, đó đều là ma. Nên như là người tu niệm Phật, chúng ta nhờ chánh tâm niệm Phật. Niệm Phật đi đâu có tâm xả. Cho nên ở ngoài ai làm gì làm, mình cũng A Di Đà Phật, là thắng được ma ngoài. Thấy chưa? Đó. Còn ở trong lòng của mình vừa khởi lên cái gì, mình Nam Mô Đà Phật, là mình làm lơ cho nó, cái nó tự nó biết. Mà niệm Phật thường xuyên nó tự nhiên nó mất tiêu, mất tiêu, mất tiêu luôn. Để mà tử mà nghe lời sư dạy ra, cứ niệm Phật và ai nói Nam Mô Đà Phật, ai nói hơn nó thua thì Nam Mô Đà Phật. Nên nó phải nói quấy Nam Mô Đà Phật. Đây, trước mặt này có chửi cho nó đi, cái gục mặt xuống Nam Mô Đà Phật. Đây, vậy thôi. Nhờ chị chửi tôi, nhờ chị mắng tôi mới trả được việc này. Cảm ơn chị Nam Mô. Nhưng mà Nam Mô nha, nói hỏi ngoài mặt tôi khác nha, đừng nói trước mặt người ta, tao đóng cái chết à. Phải mà đi chỗ khác mà nói, đừng trước mặt nói, cái đó chưa kích ta rồi. Là âm thầm trong bụng nói rằng nhờ như vậy tôi trả được nghiệp. Nếu người ta không chửi mình đâu trả được nghiệp này, ta không đánh mình thì đâu trả được nghiệp này. Nhờ cái đó mà trả được một nghiệp, quan cái từ quá khứ và tự, tất cả đều là nghiệp hết. Người tu chúng ta phải tỉnh giác cho này, tất cả cái gì chướng duyên sự tu ta đều là nghiệp hết. Cho nên chúng ta buông xả hết. Thì tu là phải có ma khảo, tu phải có quỷ báo, nó thử thách cái năng lực đạo đức của con người chúng ta. Cho nên là chúng ta phải buông xả bằng cách hành trì pháp. Chỉ có hành trì pháp mới thắng được là ma lực mà thôi. Sức mạnh của con niệm Phật, sức mạnh của hành giả. Và chúng ta vừa niệm Phật là có sức mạnh của tự tâm mình kiên trì trong cái hành niệm tu là tỉnh giác. Đồng thời cái câu niệm Phật nó tạo quay lực mạnh là gì? Là liên hệ được với Phật. Khi mà tử mà niệm Phật là liên hệ được với Phật. Mình chỉ liên hệ được với Phật rồi là năng lượng Phật truyền cảm chúng ta liền. Sức mạnh vô cùng để cho làm chúng ta được an tâm. lúc nào cũng có Phật ở bên, cho nên là yên tâm, không có lo. Nam mô Phật, Phật ơi cứu con, Phật ơi nam mô luôn. Phải không? Phật ơi hộ con, Phật ơi. Đó, thường thường Phật tử kêu Bồ Tát Quan Âm hộ mình, nhưng bây giờ sư dạy Phật tử đừng đi kêu Bồ Tát Quan Âm nữa, kêu Phật nó ngon hơn. Phải không? Kêu Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát nó bằng Phật, nhưng mà vì trình độ của mỗi người Phật tử nó khác nhau. Tại mình sợ hãi bất an, hở hở kêu Bồ Tát không à. Còn sư từ khi mà tu giờ thì kêu Phật không, kêu Bồ Tát, ít kêu Bồ Tát không à. Bởi vì mình quen rồi, và không ai bằng Phật cả. Nên như thế vậy, cho nên Nam Mô là Phật độ con. Vì cực lạc cũng là Phật tiếp dẫn mình. Còn A Di Đà Phật thì phóng qua tiếp dẫn. Còn Bồ Tát Thế Chí Quan Âm là bổn Phật, là phải đến tiếp dẫn cho chưa, hỗ trợ chúng ta, đem đài sen đến để đưa chúng ta về cực lạc. Nhưng về bến phải nhờ năng lực hào quang Phật A Di Đà. Để chứ, đó, sống phát nguyện hào quang Phật A Di Đà giao cảm. Hằng ngày tu hào quang Phật A Di Đà luôn luôn là đi sát bên ta, kiểm soát mình rất chặt chẽ. Nên động tĩnh nhất cử nhất động gì bên đây, bên kia Phật biết hết. Thế chứ, đó, thành ra Phật tử vừa lễ Phật mà lễ thành kính, lễ giả dấu, lễ lửa, lễ nửa chừng, Phật thấy hết. Niệm Phật thiết tha, Phật nghe rõ. Niệm Phật làm biến sợ hết hao hơi, Phật biết luôn. Phải không? Tu mà tà tà, Phật thấy. Tu mà tinh tấn, Phật thấy rõ. Để rõ chưa? Cái gì không biết mình hết, thì giao cảm qua gì? Qua cái hào quang Phật. Nên là cho chính từ đó, cho nên khi Phật tử sắp lâm chung mà nhất tâm niệm Phật, Phật biết rõ. Cho nên hào quang Phật lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để đưa chúng ta về cực lạc. Từ đó chưa? Để tắt hơi rồi thì chiếc hào quang đó sẽ đưa chúng ta về cực lạc cách rất là mau chóng và đạo đàng. Hiểu chưa? Là nhờ niệm Phật. Cho nên cái nghĩa thứ tư của cái danh hiệu Phật A Di Đà gì là vô chánh niệm, là cái niệm không tranh cãi. Không tranh cãi có nghĩa là buông xả, là tự tại. Thấy chưa? Đối với ngoại duyên, trước duyên ta buông xả tự tại. Đối với tâm mình không bị chi phối bởi vọng niệm phải lên là buông xả. Hiểu không? Thì là niệm Phật đi đâu cái tỉnh giác thì buông xả hoàn toàn. Cho nên người mà niệm Phật nhất quen là tự tại, nó không tin. Ai nói là chủ A Di Đà Phật, buông chủ thì niệm bằng chủ tâm. Ban đầu chúng ta niệm còn loạn, sau niệm được nhất niệm, nhất niệm rồi tới vô niệm. Vô niệm rồi là tự tại niệm rồi. Dù không lần chuỗi nhưng mà trong lòng vẫn hàng niệm Phật là bánh niệm. Dù không nhét nhét niệm Phật nhưng mà cái tâm mình vẫn khởi là niệm Phật điều đi. Chỉ mình biết mà thôi, chứ Phật biết mà thôi, chứ người ngoài không biết. Cho nên lúc nào mặt cũng tươi vui, ai nói coi vợ, nói coi vợ. Tại vì chúng ta là tâm xã, nó quen nhờ niệm nó thôi, nó được như vậy. Thấy chưa? Đó, như thế. Ta thì chỗ này kể câu chuyện tâm tử nghe cho vui nha. Chút xíu thôi, làm cho Phật tử đỡ buồn ngủ ha. À, có một sư cô đó cũng lớn tuổi rồi, tu ở núi ha, rồi làm rẫy bái để mà sống qua ngày ở núi là cực lắm. Mà tử phải là trồng rau nè, trồng mướp, trồng bầu rồi ha. Nhưng mà rồi thì trong khi sư cô đang ngồi tụng kinh rồi niệm Phật, tụng kinh xong rồi có ba cái thời niệm Phật, vừa làm chủ vừa gõ mõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bỗng nghe ở bên cốc của mình á, nghi rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó là rồi nhiều nữa chứ. Rồi nghi rồi à, nhưng mà niệm Phật hầu hết thì mà tự đứng dậy là sao? Tự thấy nguyên bài heo đang ủi cái vàng mướp. Rồi sư cô buông mỏ xuống, lần chủ đi ra vừa đi là nó mô Phật ra mấy con heo ủi đó, mô Phật ốp mẹ mũi nữa thì sao mà tới. Rồi sách cho chủ và đập heo chạy tát lại. Sau chuỗi là để dành niệm Phật, rồi sau chuỗi bây giờ lại là dùng chủ ký bún heo. Có không? Tự có không? Có sao có, đang niệm Phật câu là ai mà chọc cái mình mà lấy sau chuỗi mình bún đầu ra luôn. Thế nhớ đó, như vậy đó là không tỉnh giác nè, không có định tâm, không có lực để mà kiềm chế tâm và không buông xả. Thế thì đã cái thời tu mình mất rồi, là thêm xanh lên, rồi tiết cái dạng mướp, rồi lại là la con heo mà đúng bún con heo nữa. Thế đó là nghiệp chướng nó khảo đó. À, đang tính tấn tu rồi ra là nghiệp chướng nó hiện ra để mà thử coi mình có kiềm chế niệm Phật nổi hay không, hay vì ba cái trái bước này mà bỏ niệm Phật ra quấn chữ con heo mà để ra ngay lúc đó mà ngã gạch chết hay gì đâu. Nghiệp và cộng nghiệp á, thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào mà tự có ráng giữ gìn tâm niệm của chúng ta. Người tu niệm Phật là người hành giả, là tương lai để được về cực lạc. Mà khi về cực lạc được rồi là tương lai là vị Phật, thấy không? Thành ra cái thành quả lớn của chúng ta tương lai là vị Phật. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Niệm Phật là nhân, làm Phật là quả. Đó, người tu niệm Phật chúng ta là tương lai được giảng sanh để được mau thành Phật. Cho nên người nào mà được giảng sanh rồi là người đó tương lai sẽ là Phật rồi, chắc chắn trăm trăm rồi. Thế chưa? Còn mình ở bên đây là còn được chừng nè. Đó, thành ra cái nghiệp nó sẽ chi phối bất cứ giờ lúc nào. Nếu chúng ta không có mà cái thắng lực lớn đó thì chúng ta sẽ bị nghiệp nó chi phối. Cho nên Đức Thầy có giảng từ chúng ta nghe cái bài kệ rằng: rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hồn tế. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, à đâu sẵn tư lương lúc trở về. Phải không? Người tu chúng ta rất sợ lâm chung bị mê. Mê là tham sân si, phiền não nó khởi lên, không có niệm Phật được. Thấy chưa? Ta muốn như vậy bây giờ phải tỉnh. Tỉnh biết rõ là niệm Phật, tỉnh biết rõ tham sân si phiền não loại được ra. Người tu niệm Phật nó dễ đâu mà tỉnh. Chỉ cái nhớ niệm Phật là đủ rồi. Cái gì mà khởi lên ngoài niệm Phật là bỏ, buồn hết, bỏ hết, đừng ghi nhận. À, như vậy đó là mình dứt tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật và tỉnh giác niệm Phật. Mà suốt ngày đi đêm cũng nhớ vậy thôi, nó thuần, nó quen trong tỉnh giác và tự tại trong câu niệm Phật, nó quen thành nghiệp thuần. Mà nghiệp nào thuần rồi, lâm chung cho nó niệm lên mạnh. Ta cũng như vậy, Phật tới đây xin nói chuyện bây giờ nãy giờ đó. À, bữa nay xin nói chuyện không có bài bản gì hết, nhớ đâu có đó. À, một lần sư giảng thì có cái bài soạn sẵn, nó theo thứ tự. Bây giờ sư hôm nay sư nói thoải mái luôn. Phải không? À, vậy thì tại sao sư nói được thoải mái? Phải không? Tại vì sao vậy? Tại trong bụng sư đầy nhóc rồi. Cái nghiệp sư giảng là nó quen rồi, ba mấy năm thuyết pháp nó quá quen rồi, tử cái nghề giảng sư nó quá thuần thục rồi, kinh pháp nó lưu thông trong này là đầy trong này rồi, từ cách diễn giảng cũng quen, nhìn Phật tử là sư coi như rơm rác, sư không ngán ai chứ. Nên sư đâu có sợ đâu. Còn Phật tử nhìn sư chừng nào sư nói còn hấp dẫn chừng nấy nữa. Đừng cần gục, cần gục nó không vô. Cho nên chính từ chỗ đó đó, nó là quen. Thế đó, cũng như vậy, Phật tử niệm Phật dưới thành nó quen. Dưới nó quen thành nghiệp thuần. Cái nghiệp sư nói pháp nó thuần nó quen. Nghiệp mà niệm Phật nó thuần nó quen. Thì là lâm chung cái nghiệp này nó thuần rồi thì tự nó niệm. Những nghiệp khác không đủ sức để chen lên giành được. Thấy không? Đó, cũng như vậy hôm nay cái nghiệp đi chùa Phật tử này nó quen rồi. Ngày 26 tụ Tây Ưng nghe. Phải không? 22 là Phước Tinh nghe. 24 là Kim Quê nghe. Nhớ rõ không? Nhớ rõ. Mùng 9 Phước Linh nghe. Rằm Phước Linh nghe. 30 Phước Linh nghe. Tháng thiếu mùng 1, nhớ không? Nhớ. Phải không? Đường nào đi biết không? Giờ nào vô tu biết không? Biết hết. Cho nên sáng canh giờ thức dậy cái là sách vỏ đi vô ngay chùa Tây Hưng ngày hôm sau. Thấy không? Chứ vô Phước Linh là tiếng đời rồi. Bữa nay sư quá đâu có nhà buổi sáng đâu vô. Rồi vô sư đi đâu đây? Nó có đi tu. Nó ai tu được vô đây? Lộn chùa. Nhưng đi vô đúng chùa Tây Hưng là có lộn không? Không, biết rõ. Đúng hướng, đúng chỗ và tới nơi. Vô chùa cái nghe lý trưởng với sư Nguyễn là bữa nay sư lộ quá đi giảng ở Cao Lãnh buổi sáng. Chiều hẹn chiều nay mới giảng. Vậy thì đúng 2 giờ là tới ngồi niệm Phật chờ sư, phải không? Đó, thầy trò gặp nhau nè, thấy chưa? Cái nghiệp sư đã chuẩn bị sẵn, 26 bữa nay phải vô tị thực. Mà ngày qua cũng hên nha, em sư nó nhắc sư là sư quên mất tiêu Phật tử. Sư quên mất tiêu ngày thứ nay nè, bị cái đám thì nó dồn. Bữa nay đúng ra nói là sư đi là 7 xô rồi. Bữa nay là 7 xô rồi đó nha. Mà bỏ hết là 5 xô, mà đi có 2. Tại vì nó trùng Phật tử. Còn đám tiệc mời dụng cái quá trời đúng hên thì giả hồng ngự. Mình ngủ năng nỉ bữa nay sáng lên đắp tự định dừng bị mấy hòa thượng không đi. Rồi không có ai đắp tự chứ á. Mà đám này lớn rồi chứ, mà không có ông sinh đắp tự. Chứ nó không được, mình hứa rồi, hứa như này ta Cao Lãnh rồi. Rồi chiều về giảng Tây Hưng nữa sao đi được. Trời ông buồn chết luôn, tội nghiệp ông quá. Bữa nay hòa thượng như này, hòa thượng Nhật Quang thì lại leo lên cây để mà đục mấy cái sâu xài của té xuống gãy và sườn nằm nhà thương rồi. Rồi ở đây đâu có lên. Thế hòa thượng Nhật Quang á. Đó, Hòa Thượng Huệ thì không có đi, nay đi gặp sư ở chùa Huệ Lâm. Rồi thế đây, là mấy thầy các, mấy thầy giảng sư cũng không ai lên hết. Rồi là không có ai. Cái đám lớn 120 người mà rốt cuộc rồi không có ông thầy giảng sư nào đó từ hết. Tự thấy đó, không có duyên phải không? Mà chùa Tây Hưng á, là sư quá phải về đúng giờ. Vậy là sao? Phải có chuẩn bị sẵn, đúng không? Phật tử chuẩn bị sẵn vô đây cho tu, sư chuẩn bị sẵn đến đây để nói chuyện Phật tử nghe. Sư Cô Hiền chuẩn bị sẵn để đón sư. Phải không? Tất cả đều là chuẩn bị. Cho nên về Cực Lạc Tây Phương, ai như là Phật đã chuẩn bị để rước mình. Chuẩn bị từng giờ từng khắc, can mình tu thế nào và giờ chót ra sao. Và biết mình sắp sửa giảng sanh rồi là Phật đang chuẩn bị rước mình. Thánh chúng đang chuẩn bị chờ mình. Thì Phật tử lâm chung mà được Phật rước là do đâu? Do mình niệm Phật liên tục. Đến giờ phút cuối cùng là Nam Mô A Di Đà Phật. Phật rước liền. Tại sao mà được vậy là do đâu? Do chuẩn bị với đường dài cả cuộc đời. Mà giờ đó phải tỉnh giác tối đa, đừng để cái nghiệp nào xen vào. Là giúp tâm niệm niệm Phật, hiểu chưa? Thì nó thành công như vậy là do cả cuộc đời cố gắng lo niệm Phật không mà thôi. Bây giờ thì rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu chúng ta rất sợ lâm chung mê. Mê là gì? Là bị phước nghiệp nó dẫn. Mê là gì? Bị ác nghiệp nó dẫn. Phước nghiệp nó dẫn thì kiếm sao đầu thai làm người giàu sang phú quý. Phước nghiệp nó dẫn thì về cõi trời hưởng phước là phước nghiệp. Người chết đó thì mê hết. Ta bị khi bị phước nghiệp nó dẫn đi. Còn người mà ác thì nghiệp ác nó dẫn đi. Đó, cũng mê luôn. Nghiệp ác nó dẫn đi vào cõi giới là luân hồi mà đỏ khổ. Atula, ngạ quỷ, xuất sinh và địa ngục. Phải không? Còn Phật tử chúng ta là trí tuệ tỉnh giác rõ ràng. À, cho nên là không về cõi trời, không gì đi xuống cõi dưới, mà đi về đâu? Về cực lạc. À, đó là nghiệp mình đã tạo sẵn rồi, thương rồi. Cho nên Phật tử tỉnh giác lúc lâm chung là Nam Mô A Di Đà Phật, quyết về cực lạc vãng sanh. Thấy rõ ràng chưa? Vậy thì khi lâm chung, Phật tử đừng để tâm sân giận, oán thù ràng buộc tâm hồn của chúng ta lúc cuối đời. Lâm chung Phật tử buồn giận ai thì Phật tử sẽ tái sanh trở lại kiếp sau đi gặp người đó để trả thù, trả oán hay đòi nợ. Ngày xưa Phật tử biết rằng đơn buồn tính với La Thành là hai anh em chất nghĩ với nhau, nhưng mà chú ai nấy thờ nhưng quýnh như nhau. La Thành ngày xưa bệnh muốn chết rồi đó, bệnh nó vàng da là ăn uống không được, giống như ba và bệnh băng khỉ vậy đó. Nhờ đơn buồn tính là chạy thuốc thang lo lắng nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng rồi vì chú ai nấy thờ cho nên La Thành bắt được đơn buồn tính và chém đầu đơn buồn tính. Mà thế đó vì chú mà phản bản cho nên đơn buồn tính ôm nó hồn này đến kiếp sau. Kiếp sau thì là La Thành đó là Tiết Nhân Quý, phải không? Đơn hồn tính là cáo tu nhân, hai gặp nhau quýnh nữa. Còn tại đây cho nó như vậy đó. Còn bên thì bạch hổ, bên thì rồng xanh. Đấy đó như vậy. Đơn giản đó thôi. Thời giờ có giới hạn, kể chuyện nhiều Phật tử nghe mà không có giờ nữa. Thôi đại khái vậy thôi được rồi. À, thì đâu Phật tử thấy rằng là nếu mà chúng ta lâm chung mà giận hờn buồn ai thì sẽ phải tái sanh trở lại để gặp người ta để trả thù trả oán. Nhớ nghe, cho nên bây giờ phải tới bằng từ bi, tập buông xả hết. Ai nói gì mà cũng đừng buồn đừng giận. Nhưng mà phàm phu mới tập tu cũng nẫu sống chút xíu, nẫu sống hơi hơi thôi, đừng có sống ba đào, phải không? Mà gây sống thần là mệt nữa đó, sống thần là nhà cửa quốc châu hết, phải không? Giận giận chút xíu thôi, đang lát lưng cái thì xù chút xíu thôi à, ra rồi trở lại bình thường. Tức là chúng ta phải dao động chút nhưng mà bình tĩnh tâm lại. À, tỉnh giác là niệm Phật đã kèm xuống. Nam mô rồi Phật xuống con. Nam mô Phật xuống con. Ma quỷ nó phá đó mọi người. Nam mô Phật xuống con. Ta mà thử kêu Phật tới là Phật là ngự mình liền. Phật ngự trong ta rồi thì tà ma xuất ra liền. Đây là nhờ nương nhờ lực Phật, tâm trí mình được cái chỗ là dựa và sáng lên. À, chứng tâm niệm Phật cái tự nhiên là nó chuyển liền. Phật tử nó nhớ cái định lý này. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Và tự nhớ câu này cho siêu giảng này suốt đời đừng quên. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Phật tử mà đang niệm cái tâm gì thì cái cảnh đó hiện ra, cái nghiệp đó hiện ra. Hiểu rõ chứ? Như vậy đó. Tại ra chúng ta là hôm nay mình niệm cái gì thì đó là gì? Là chánh báo. Rồi nó sẽ ảnh hưởng cái quả nghiệp sinh ra. Đó là gì? Là y báo. Thấy chưa? Phật tử chánh tâm niệm Phật thì Phật tử được cái phước lành, được công đức đoạn phiền não, tương lai được là vãng sanh. Tại giờ họ nữ sân si hỉ nộ ái ố thì là nghiệp ma nó hiện lên, sự tương lai đỏ và luân hồi đau khổ. Hôm nay Phật tử có cái chánh nghiệp hiện lên là gì? Đó là đi chùa tu ngày hôm nay là chùa Tây Hưng. Hôm nay Phật tử ngồi đây là cái quả báo, phải không? Ngày qua Phật tử khởi lên cái nghiệp đã đi tu chùa Tây Hưng, sáng sách giỏ đi vô đây ở suốt một ngày chờ sư quá sư pháp cho nghe quả báo, phải không? Còn cái người mà không có khởi tâm như vậy, chắc này đang đi lang thang, đi đánh bài, đi cờ bạc, đi một lễ đô mắt, thấy không? Đó là quả báo. Thấy chứ, Phật tử đi vô chùa nghe kinh nghe pháp tu quả báo. Mà quả báo thiện quả báo ác, phước dạ và nghiệp tội. Phật tử thích quả báo nào? Thiện. Thiện và quả báo phước là an vui. Cũng như vậy, hôm nay Phật tử tu như thế này thì tương lai Phật tử sẽ hưởng cái gì? Cái quả báo ở về cảnh giới giải thoát. Cho nên ngay giờ phút này thì sư cũng tóm gọn lại cái đề tài sự tưởng tượng chúng ta là ba cái nghiệp quan trọng lúc lâm chung của chúng ta. Đó là gì? Là tham ái, là tham tiếc và gì? Và sân hận. Ba nghiệp này nó hằng có ở trong ta và hiện lên bất cứ giờ phút nào, từ ngoại duyên đến trong tâm chúng ta. Cả ráng tỉnh giác biết rõ bằng câu niệm Phật trong mỗi lúc. Chỉ có tỉnh giác mình niệm Phật trong mỗi lúc nó biết rõ cái này mà đón mà chờ mà triệt tiêu nó. Triệt tiêu nó không phải là đánh lộn với nó, mà chúng ta chỉ là sao mà tử là hời hợt với nó, không chú ý tới nó, phải không? À, là coi thường nó đi, mà chỉ biết lo niệm Phật là xong. Rồi đến lo niệm Phật không, tự nhiên nó chạy mất tiêu à. Hôm nay mà sư bước cho chùa Tây Hưng ấy, à, thì cô Hiền không thèm tiếp sư chứ, tại chứ tâm gặp sư không thèm ngó, đi giữ gặp sư bỏ vô. Vì sư sao đây? Trả lời coi. Quê quá gì à? Ở quê vậy sao bây giờ? Đó mà tới thấy rõ chưa? Mà nếu vừa rồi mà mốt tới nữa không? Thôi khỏi. À, họ tưởng tới chùa mà sư không thèm tiếp. Sư lơ là không nói đang tới mà tới buồn không? Buồn, không vô chùa cũng định nữa. Phải không? Còn sư sang đó một cách rất là đồng hậu. Họ tưởng có tình cảm với sư, sư có thiện cảm với tử. Vậy này vui không? Chờ tới hoài, còn tu hiền thì sự thiệp chứ. Nên được Tây Hưng thấy là dễ thân mến vô cùng. Thầy chí tâm rất là vui vẻ, sư quá rất dễ thương. Tới hoài. Tại sao cũng như vậy? Rồi những cái đó nó đến như mình, à, mình là chấp nhận nó, làm mà tôi mời nó vô. Thấy không? Thật ra là nó tới hoài. Để thì phiền não khởi lên, mình săn đón, mình nuôi dưỡng nó trong lòng hoài, thì nó tới hoài, tới liên tục, nó rủ nhau mà tới nữa. Thế chứ còn bà tử mà lơ là với nó, không quan tâm tới nó, thì nó là mắc cỡ, nó bỏ đi. Hiểu không? Thì người tu chúng ta là vô hiệu quá đó bằng cách gì? Là chỉ biết niệm Phật mà thôi. Cái gì ngoài niệm Phật là buông, ngoài niệm Phật là buông. Dù tốt dù đẹp gì cũng buông, dù xấu xa gì cũng buông, buông hết. Buông trong lẫn buông ngoài, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm hướng chỉ có về cực lạc, là cuối đời nhớ niệm Phật không mà thôi. Và tự giữ lập đường như vậy suốt cuộc đời của chúng ta. Dù hoàn cảnh vui buồn khổ sở cỡ nào, và tự cũng là giữ như vậy hoài, suốt cuộc đời là bảo đảm an toàn. Lớn tu tử ngày phát triển, và lâm chung tử sẽ có thắng nghiệp tự tại, là A Di Đà Phật, chắp tay ra đi thoải mái. Thấy chưa? Thoát đầu và thoát hồn ra tỉnh đầu và cười đi luôn. Bye bye. Bye bye vậy cái mình A Di Đà Phật. Thôi xin quá ở lại là tiếp pháp độ sinh cho con gì trước. Đó như vậy. Thì thôi bài giảng đây sư tạm dừng ha. A Di Đà Phật. Chúng Phật tử hoàn thành.